Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 âm lịch năm Ất Mùi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái oai nghi. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ học từ cái oai nghi thứ 20 trở về sau. Oai nghi thứ 20 là vào chỗ dân cư. Không có lý do cần thiết thì không được vào, không được đi như chạy, không được đi mà lay động cánh tay, không được đi mà luôn luôn nhìn qua hai bên những người và vật, không được đi mà cùng sa di hay thiếu niên nói cười, không được đi mà cùng phụ nữ trước sau theo nhau, không được đi mà cùng ni tăng trước sau theo nhau, không được đi mà cùng người sai người khùng trước sau theo nhau, không được cố nhìn phụ nữ, không được dùng khóe mắt nhìn qua phụ nữ, gặp tôn túc thân thức thì nên đứng chỗ thấp hoặc đứng một bên chào hỏi trước. Gặp những sự kỳ lạ như trò chơi, ảo thuật vân vân đều không nên xem. Chỉ thẳng nhìn ngang đường mà đi. Phàm gặp nước hố, nước lở không được nhảy qua. Có đường khác thì nên đi vòng quanh. Không có đường khác mà mọi người cùng nhảy qua thì được. Không phải lý do bệnh và việc khẩn cấp thì không được cưỡi ngựa. Cho đến đùa giỡn ra roi cho ngựa chạy. Phần phụ là phàm gặp quan quyền, bất luận lớn nhỏ đều nên tránh đi. Gặp kẻ đánh nhau, cãi nhau cũng nên tránh xa, không được dừng ngó. Không được về chùa khoa trương những sự hoa mỹ trong thành thị mà mình đã thấy. Này có mấy người làm được ta? Chúng ta phải thấy là chư tổ rất là kỹ khi mà đưa ra những cái oai nghi này. Tại vì tăng ni là tất cả chúng ta đều phải có cái dịp để mà phải đi ra đường. Và đây là đi vào cái chốn dân cư, tức là cái khu mà nhà ở của dân rồi. Không có việc cần thiết là không có nên đi. Chứ không phải sáng rồi cái đi bộ qua cái nhà hàng xóm uống trà rồi về. Không có chuyện đó. Tới giờ đây để cây. Tới giờ là hơn 20 năm trụ trì ở cái xứ này. Nhưng mà tại vì mình không có đi tụng kinh đám, xung quanh ta chết cũng nhiều, trừ trường hợp đám tang. Và chúng tôi nhớ hồi xưa cũng có tới để trị bệnh. Đó, cộng đi cộng lại trong suốt 20 năm qua tôi chỉ tới thăm chưa được 7 nhà. Chưa được 7 cái nhà dân. Không phải là mình không có gần gũi với dân, nhưng mà thấy không có chuyện gì phải đi xuống đâu. Trường hợp họ bệnh nặng quá họ xuống kêu mình, thì có một số người cái lúc mà mình mới về thì họ bệnh họ mời xuống là một. Cái thứ hai là có đi tới đám tang một vài nhà vậy thôi, chứ cũng không biết nhà dưới sớm có chứa vàng chứa bạc gì dưới, tức là ngoài cổng chùa ra là mình không biết. Thật ra là có khi đi ngoài đường, đi một công việc gì gấp á, hoặc là công việc gì bất đắc dĩ thì mình mới ghé vào. Sau này công việc nhiều buộc phải nghỉ ngơi chỗ này chỗ kia thì nó là một cái việc bất đắc dĩ mà mình không có thay đổi được, tức là không có thể về chùa kịp thì buộc phải nghỉ đâu đó, là chuyện đó phải chấp nhận. Và chỗ nghỉ đó như hồi trước mình nói á, là họ phải dành một cái chỗ, ví dụ như với nhà Phật tử mà nghỉ qua đêm mà Phật tử đó không có dành cái chỗ nghỉ riêng thì rõ ràng là mình không nên ghé. Hồi trước thì cũng có một đoạn là nếu mà nhà Phật tử mà thỉnh mời mà không có cái ghế để dành riêng cho chư tăng là chư tăng không được ngồi xuống. Rồi đó là cái mà chúng ta phải biết. Ra đây trong Quan Nghi Đức Phật dạy rõ ràng là không có lý do cần thiết thì không được vào nhà dân. Không có công việc cấp bách về việc bệnh tật hay là cái gì đó thì chúng ta không nên vào, không nên lân la nhà dân. Tại vì nhà dân thường á, ví dụ như nhà Phật tử đi còn đỡ, không? Những người Phật tử mà họ hiểu biết đạo lý, có duyên phải mời mình về nhà tư để dự trai tăng, hay là lỡ có bệnh tật hoặc là nhà có lễ tang gì đó thì cái chuyện đó là cái chuyện quý thầy phải nên tới. Còn ngoài những cái việc quan trọng đó thì mình cũng chẳng có lý do gì phải trưa cái rảnh rảnh đóng cửa chùa đi xuống gặp ai nói chuyện. Không có chuyện đó xảy ra. Với mọi người mà giữ đúng cái oai nghi là chúng ta không có nên lân la. Cho nên có đôi lúc quý Phật tử thấy quý thầy về cái xóm của mình, cái mời thầy ghé nhà, người mời ghé 5 phút thôi, ghé nguyên cái xóm đó là 2 ngày chưa giáp, người này được ghé nhà, người kia không được ghé nhà, xâm chuyện phiền phức, thầy thương người này không thương người kia, tôi khỏi đi chùa luôn. Đúng không? Nhà bà được thầy ghé, nhà tôi không được thầy ghé, xâm chuyện đủ chuyện. Nhưng mà cái chuyện xâm xứa đó là không quan trọng, mà quan trọng nhất là gì? Là một vị tu sĩ mà khi đi ra đường đó, dù ít dù nhiều là tâm chúng ta cũng có bị dính không cảnh này cũng cảnh nọ. Là mỗi lần ra đường đó là mỗi một lần là làm cho cái công phu của mình nó bị loãng đi. Chúng tôi dùng cái từ nó bị loãng. Nếu mà chúng ta là cái người thật sự có tu á, mình mới thấy rằng chỉ cần mình ra mình đứng trước cổng một chút vô là nhiều chuyện lắm rồi, chứ đừng nó ra khỏi cổng. Thấy chưa? Nhìn xe chạy qua, người chạy lại, người nói câu này, người nói câu kia, hồi là do cái thời người thiền đó chắc chắn là chúng ta mới quyết tu đi nữa thì cũng phải từ 10 phút trở lên mới có thể dần xếp im cái chuyện hồi nãy giờ mình đứng ngoài cổng. Nếu chúng ta có kinh nghiệm chúng ta thấy điều này. Cho nên càng đi sâu vào chuyên môn chừng nào á, mà lúc cái tâm chúng ta chưa vững thì chúng ta càng tránh cảnh nhiều chừng đó. Cái người quyết tu là chúng ta phải nên tránh duyên. Nếu mình đủ sức thì phong ba bảo tố gì mình cũng có thể đi vào. Còn mình không đủ sức thì với mình thì giống như nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương, thôi đừng có ra đường. Thấy chưa? Nghe chuyện gì mình cũng dính, thấy chuyện gì mình cũng dính thì ra để làm cái gì cho nó loạn tâm của mình. Khéo để mà tìm một cái nơi thanh tịnh, yên ổn để chúng ta gìn giữ, bảo hộ lục căn của chúng ta. Ở trong Kinh Nguyên Thủy Đức Phật có một cái đề tài bảo hộ lục căn hay lắm, có dịp chúng ta sẽ học cái bài đó. Nhưng mà ở đây dễ dĩ mà không có cho chúng ta đi không phải là gì chư tổ khó khăn với mình, nhưng mà vì muốn giữ cho mình được yên ổn thanh tịnh. Chúng ta phải thấy như vậy, tất cả những cái lời dạy của chư Phật chư tổ đều với mục đích chính là gì? Muốn giữ cho chúng ta được yên ổn thanh tịnh để chúng ta đi sâu vào tâm linh, đi sâu vào công phu, đi sâu vào cái việc mà tìm cầu chân lý và đạt ngộ giải thoát của mình. Chứ không phải là do mình tu rồi mình bị ràng buộc, mình bị khó khăn, mình không có được tự do, không phải như vậy. Chúng ta không bao giờ thấy được chư tổ có một cái ý là muốn ràng buộc mình. Nhưng mà với kinh nghiệm sống của những người đã từng tu tập á, người ta nhìn thấy một người tu ra khỏi cổng chùa không có lý do chính đáng, không có ai giữ được tâm mình hết. Rõ ràng như vậy. Cho nên chư tổ khuyên chúng ta đừng có nên tìm cái đường để mà loạn tâm trí, mà phải tìm ở nơi để cho chúng ta được sống bình an. Đó là ý của các ngài. Cái thứ hai là đi á, là không được đi như chạy, tức là cái việc gấp. Thì chúng ta phải thể hiện cái chuyện cũng hơi gấp hơn bình thường, đúng không? Nhưng mà tu sĩ mình trừ cái chuyện sanh tử là gấp thôi, không có chuyện gì gấp hết trơn á. Rồi trường hợp là ông thầy cũng sai, chuyện này cũng hơi gấp, nhưng mà dù có gấp đi nữa chúng ta cũng vẫn thể hiện cái quay nghi của một tu sĩ, chứ không phải đi chạy cấm đầu cấm cổ, chạy với công việc của mình gần như mình mất mình luôn là không có đúng. Cho nên đó là dù công chuyện có gấp thì một người tu sĩ mà gọi là đã có quay nghi rồi, chúng ta nhìn một ông thầy mà có tu tập, có gìn giữ quay nghi, đi với một người Phật tử mà trong cái tình huống gấp, mình thấy hai bên khác nhau rõ ràng lắm. Nếu một người có học kỹ là họ thấy rõ lắm. Còn không học kỹ thì ai cũng như ai gấp thì cấm đầu chạy thôi, không? Thì coi như quay nghi mất hoàn toàn. Một ông thầy mà có chuyện gấp phải bỏ chạy, kiểu đó là mất quay nghi. Cho nên là đi phải hết sức là điềm tĩnh, phải làm sao phải làm chủ được trong từng bước đi của mình, đi trong chánh niệm, đi trong công phu, đi trong cái oai nghi của một tu sĩ, chứ không phải đi để mất mình hoàn toàn, thì cái đó là cái sai. Và đi thì cái tay không có đánh đằng xa nhiều nữa. Rồi chúng ta thấy mà cái kiểu mà đi mà quơ 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 vậy là biết là không có học oai nghi kỹ rồi. Không phải đi khép 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 cứng như robo, nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức nhẹ nhàng thanh thoát trong cái đưa tay, để tay của mình nó có một cái chút gì đó mình hoàn toàn mình làm chủ được. Không phải là không có cho phải đi hai cái tay phải lấy nẹp giống như nẹp thun siết vô người đi cứng vậy. Chúng ta vẫn đi một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta thấy hai cái khác nhau ở chỗ này. Một người học quan nghi, người học quan nghi để làm cho nó đúng với cái quan nghi mình đã học, thì chúng ta thấy là rõ ràng đi cố gắng để cho tay mình đừng có đánh tới đánh lui á, là kiểu như mình gồng gồng cứng cứng thấy tức cười lắm. Và cái điều này ở trong chúng đông á, quý thầy quý cô sẽ thấy được điều này. Nếu mà cố tình muốn làm đúng mọi cái theo cái kiểu quan nghi này thì chúng ta thấy nó có một cái gì rất là cứng. Còn những người mà tâm họ yên á, thì họ sẽ cái quan nghi đi đứng của họ nó sẽ toát lộ ra một cái gì đó nó rất là mềm mại, rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng mà rất là đúng như vậy. Hai cái này nó lạ lắm. Cho nên mình nhìn thấy cái gót chân họ đặt xuống đất đứng từ xa, chúng ta nhìn thấy cái tay họ đánh cái thôi là chúng ta biết người này là cái người tâm như thế nào, cái tâm lực như thế nào. Họ càng yên ổn, họ càng nhẹ nhàng thì cái bước chân họ càng thanh thoát lạ thường lắm. Đây là cái quay nghi thấy vậy, chứ mà tập nó làm khác với những người mà thực sự tự trong tỏa ra. Thật ra những người mà hơi trực tâm một chút á, trong lúc ở trong chúng mà chúng ta học quay nghi, thật ra hồi xưa học quay nghi kỹ với thầy được đào tạo rất là kỹ, phải nói như vậy, được rèn luyện rất là kỹ. Có một cái chút sai phạm, ví dụ như ông thầy quản chúng mà thấy mình đi đánh tay chút là mời vào chúng nói chuyện liền, không có cái chuyện mà đi như vậy nữa, thì đó là sao không được đi. Gần như là được giám sát rất là kỹ sau khi học quay nghi này, nghe chưa? Đi mà tay mà đánh đồng đưa từ trước tới đằng sau vậy đó, một sải đi cà sải nó mất quay nghi á. Cái người mà có quay nghi rồi chúng ta thấy họ đi ngoài đường cái dây họ không bao giờ họ lắc. Cái thân họ không có, nó không có lắc lư giống như mọi người bình thường. Nhưng mà không phải cứng nha. Này mình không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà cái cách đi đứng của một người mà cái tâm tương đối yên ổn thanh tịnh á, thì họ sẽ giữ từ cái hơi thở của họ, họ giữ từ cái tâm của mình rất là yên ổn. Và cái cất nhắc cái bước chân của họ hoàn toàn trong cái việc hết sức là tự chủ, hết sức là rõ ràng. Họ sẽ thấy là cái chân họ đưa lên như thế nào, cái chân họ rời đất, họ đưa tới ra như thế nào, rồi cái chân họ chạm đất như thế nào, rồi chạm từ đầu bằng chân tới giữa bằng chân tới hết bằng chân tới hồi nhất cái chân ra làm sao, là gần như tất cả những cái đó đều nằm trong cái tự chủ. Cho nên nó là những cái người mà ngồi thiền mà đi kinh hành á, chúng ta nhìn cái đạo tràng, cái người mà dẫn chúng, chúng ta biết là cái đạo tràng tu tốt xấu liền, khỏi cần giới thiệu với ai luôn. Ví dụ như sau cái thời ngồi thiền xong ha, cái ông thầy dẫn chúng mà đi kinh hành, thì mình nhìn cái đoàn khoảng 5 người, 10 người bước chân đó, là chúng ta nhìn là biết rằng cái thời ngồi thiền của cái chúng này tốt hay là không tốt. Công phu của người thầy đã dạy như thế nào mà chúng đó ngồi đứng dậy đi kinh hành cái kiểu đó, chúng ta biết liền à? Biết rõ lắm. Tại vì á, sau 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ chúng ta ngồi thì tâm rất là thanh tịnh, rất là thanh tịnh, cho nên cái chân của họ nó đặt xuống đất nó giống như là một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng thanh thoát. Chúng ta phải có một cái thời gian ngắm nhìn, đứng một cái góc nào xa xa chúng ta nhìn với thầy đi kinh hành, quý sư cô đi kinh hành, chúng ta thấy đẹp lắm, rất là đẹp nếu mà cái thời đó với thầy với cô tu tốt. Còn tôi không tốt thì chịu, xả chân mới chưa xả thiền từ góc này tới góc kia người ta biết rồi. Bước chân, nhất là bước chân trên cái sàn gián á, bước chân cái sàn gián, cái nền này thì nhiều khi nó không có rung rinh, nhưng mình lên sàn gián là bắt đầu nó cần nhịp nhịp nhịp. Mình ngồi ở trong nhà nhưng mà mình nghe là có cái ông nào nó đi tới rồi, giống như voi nó dậm cười xình trên nhà. Mặc dù rất là nặng người nhưng mà bước chân của họ rất là thanh thoát. Đã đi sàn gián mà phải bị rung rinh, tức là biết rằng cái lúc đó là cái tâm người đó nó không có yên, không có yên. Vì sở dĩ mà cái tay chúng ta đánh xa nhiều quá thì cái sự dao động chúng ta lớn, chúng ta không làm chủ, tâm chúng ta không có an. Và cái hoài nghi kế tiếp là gì? Không được đi mà luôn luôn nhìn qua nhìn lại người và vật. Cái này cũng là khó. Trong hoài nghi thì chúng ta khi đi đường từ mắt chúng ta nhìn xuống sống mũi và nhìn xéo xuống dưới đất á, thì cách bằng chân chúng ta không có quá 1,5 m. Và nếu một người tu sĩ đứng đắn đi ra đường đó là gần như là họ chỉ nhìn về, họ nhìn thẳng, đi thẳng, không có liếc qua liếc lại, không có nhìn qua, không có nhìn lại. Thì ra hồi xưa chư tổ có hay hỏi nhau á, ví dụ như vị tổ hỏi một người đệ tử mình ông đang làm gì, người đệ tử tu rồi phải trả lời sao. Các vị chư tổ có một cái đối thoại cũng hay lắm. Thấy một người đệ tử đi đang đi vậy, ông thầy hỏi ông đang làm gì, thì ông đệ tử trả lời là bạch bà thượng, con đang chăn trâu. Thì hỏi ông chăn trâu là sao, là không để cho trâu ăn lúa mạ hai bên đường. Đó là cách chăn trâu của chư tổ. Tức là bây giờ mình đi trên cái đường đó là đi thẳng mà nhìn qua để thấy hoa đẹp, thấy cỏ đẹp, thấy cảnh đẹp, tức là gì? Ăn lúa mạ hai bên đường rồi. Chỉ cần liếc qua mình thấy một cái gì đó, tức là trâu đã ăn lúa mạ hai bên đường. Cho nên đó là những cái bước mà đi của mỗi người tu sĩ giống như một con sư tử vương cứ thẳng mà tiến, và mắt chỉ nhìn quá cái bàn chân của mình từ 1,5 m trở lại. Cho nên đôi lúc đi ngoài đường chung quanh cũng rất là nhiều cái cảnh đẹp, không phải là không có, rất là nhiều cái chuyện xảy ra. Nhưng mà người tu sĩ đang đi, đang sống với chính mình thì gần như những cái chuyện xảy ra là chuyện xảy ra, còn mình đi là cái chuyện của mình đi, hai người không dính nhau. Nhưng mọi người là coi như là quốc gia đại sự lớn gì, sự quan tâm tới xã hội với quần chúng nhiều, đúng không? Thì ra đi bên phải có 8,000 việc mình cũng ôm vô, bên trái có nhiều cũng ôm vô hết. Về nhà ngồi một đống đó mình sổ 8 ngày sau chưa hết cái chuyện đi 1 tiếng đồng hồ ngoài sớm nữa. Nó có những người quan tâm với xã hội nhiều như vậy, nhưng mình thì chưa đến lúc phải quan tâm như vậy. Mình là người đang tu, cho nên khi đi ra đường là chỉ nhìn thẳng mà bước. Bước làm sao mà mình hoàn toàn làm chủ được mình trong từng bước chân một, không có bị lỗi, không có bị vấp ngã, không có phóng tâm tạp loạn nữa, thì đó là bởi người biết cách để đi ra đường. Thì đó chúng ta mới thấy rõ ràng là người tu không phải ở một chùa tới thời khóa công phu rồi lên tụng kinh mới gọi là tu, hoặc là ngồi thiền mới gọi là tu, mà đi ngoài sớm chúng ta cũng thể hiện mình là người đang tu. Mình là người tu và là người đang tu. Cho nên không lúc nào đừng có nói là không, chúng tôi mắc công chuyện khoan hả tu, để tôi về chùa tôi mới tu là không có được. Đi ngoài làng thì càng tu nhiều hơn. không? Ở trong chùa thấy vậy chứ ít chuyện dính mắc, nhưng mà ra đường nhiều chuyện dính mắc lắm. Chúng ta lâu lơ mơ là về nhà tôi tháo gỡ 3 ngày chưa hết thì tâm mình nó sẽ loạn thêm thôi, chứ không có lợi ích gì. Cho nên ở đây chư tổ dạy là không được nhìn qua hai bên, gán giữ con trâu làm sao mà đi thẳng trên bờ ruộng, không có phóng ruộng ha. Tức là lệch cái bước đi là coi như chúng ta phóng xuống ruộng của chồm sớm ăn lúa mẹ của người ta rồi, thế nào cũng bị chuyện. Và lỡ ăn lúa mẹ thì sao? Thì phải giật cái dây dàm nó trở lại. Ví dụ như bây giờ mình bất giác mình nhìn thấy cái khóm hoa đẹp bên đường thì coi như là mình đã phạm rồi. Trâu mình ăn lúa mẹ người ta rồi, phải giật cái dây dàm quay lại để được đi thẳng, tiến thẳng, chứ không được quyền dướng vào bên cạnh xung quanh. Không được đi mà cùng sa di hay thiếu niên nói cười. Thì ra mình thấy có nhiều vị thầy giữ hoa nghi cũng cứng lắm. Hồi xưa chúng ta nhớ trong chúng có một thầy, thầy giữ hoa nghi kỹ lắm. Đi suốt đoạn đường nói chuyện với thầy mà không bao giờ ổng nhìn cái mặt của mình. Hồi mình không biết, mình chưa có học kỹ mà nói cho ông thầy này cái gì đó mà khô khan tẻ lạnh, nói chuyện cả buổi không thấy mặt mình. Ổng làm liếc mình đi sau lưng, đi sau lưng không bao giờ thấy ổng quay lại ổng ngó. Nói chuyện, cũng cười, cũng gật đầu, cũng đi tới, hỏi gì trả lời câu đó rồi ổng đi hoài, mà đi theo sau lưng hoài. Mà không bao giờ thấy ổng nhìn mình lại một lần nào hết, thầy nó khó tánh quá vậy. Thì rõ ràng sau khi mình học quay nghi, mình thấy rõ ràng ông thầy này cũng đang giữ quay nghi rất là nghiêm. Đó, cho nên là lỡ mà có người đi bên đường, đi sau lưng mình, thì mình nói chuyện trong quay nghi đàng hoàng, chứ không phải vừa nói vừa cười khô khố ngoài đường. Một vị tăng, một vị ni mà cười cái người thứ ba mà nghe được là không phải rồi. Chúng ta phải từ trường hợp là nó có một cái chuyện gì cần phải mình muốn gây không khí tươi vui trong cái phòng hay là trong câu chuyện gì đó, mình thấy có vẻ nó như cái phòng thính phòng của mình nó có một cái gì nó nặng nề quá, thì mình chọc cười hay gì để mình phá đi không khí nặng nề đó thôi. Chứ thật sự mà người tu nói chuyện với nhau, ví dụ như hai người nói chuyện riêng, thật sự không phải chuyện riêng là chuyện riêng tư về gì với nhau, nhưng mà trong tinh thần kiến hòa đồng giải, mình biết rằng huynh đệ mình có khả năng giúp mình một cái gì đó trong công phu. Ở đây là mình chỉ bàn thứ nhất là trong cái công phu tu tập, thứ hai là trừ trường hợp là họp những cái ban chức sự để bàn công việc cho chúng, ngoài ra không có chuyện gì để làm, không có chuyện gì để nói với nhau trong chúng hết, thật sự không có chuyện để chúng ta dư đâu. Thì vậy là khi mà mình cần nói chuyện huynh đệ mình về công phu riêng, mình tin tưởng là huynh đệ mình sẽ có cái sự hiểu biết, có kinh nghiệm trong cái việc tu tập. Mà mình thật sự mình đã bị bế tắc rồi, không có cái dịp để gặp sư phụ để trình bày, thì mình có thể chia sẻ với huynh đệ của mình. Thì mời huynh đệ mình ngồi nói chuyện một cách rất là nghiêm túc về cái chuyện công phu thôi. Và chỉ bàn thảo xong cái việc công phu mình là thôi, không còn chuyện để nói nữa. Chứ không phải nói hồi hứng lên nó cười sùm. Còn đi ra đường mà vừa nói vừa cười là hoàn toàn mất quan nghi. Nãy giờ nếu mà ra đường chúng ta thấy thầy nào mà nói chuyện cười khô khố mà vừa đi vừa nói chuyện là chúng ta biết rằng rõ ràng là đã bị mất quan nghi rồi. Không nói, không bàn gì hết. Tại ở đây trong cái quan nghi này thì sao? Không được. Tức là nếu là một vị thầy tỳ kheo đi với một cái sa di, hoặc là đi với một thiếu niên, tức là người trẻ tuổi, đi ra mà đường mà vừa nói mà vừa cười là hoàn toàn không còn quay nghi nữa. Nha, bị mất quay nghi. Rồi không được đi mà cùng phụ nữ trước sau theo nhau. Cái này là cái kẹt của quý thầy. Quý thầy ra đường gặp Phật tử quen mà cứ đó, ví dụ như quý thầy sáng đi kinh hành thôi, ở trong khuôn viên chùa thôi, đừng có nói đi ra ngoài đường. Rất là khó chịu, nhiều thầy giữ quay nghi với thầy khó chịu lắm. Nhiều khi Phật tử gặp chào quý thầy rồi thôi, mà cứ đi theo hỏi hết chuyện này tới đằng kia, tới đằng sau, người ở đằng trước, người là kể như thua, với thầy bị mất quay nghi. Thầy bị rớt vào cái tình huống là mất quay nghi hoàn toàn. Cho nên ví dụ như muốn hỏi gì, đứng lại chặn thầy, đứng thưa hỏi, mà thầy đứng nghiêm túc trả lời xong rồi đi tiếp. Cái chuyện của mấy Phật tử là chuyện mấy Phật tử, chứ còn không có được mà vừa đi rồi ở đằng trước, người ở đằng sau, người mà nói chuyện, mà nhất là đi ngoài đường. Đi ngoài đường mà ngang vai á, nếu mà có một vị ni đi ngang sánh vai, có một người Phật tử mà sánh vai đi ngoài đường là coi như cái phần quay nghi trước đã nói rồi. Nhưng mà quay nghi này thì là trước và sau. Nếu như một vị tăng đi ra ngoài đường mà có người phụ nữ phía trước và phía sau để nói chuyện với nhau ở ngoài đường là xem như mất quay nghi hoàn toàn. Cho nên đó là mấy thầy phải khéo, sau này ví dụ như bây giờ ra đường có gặp Phật tử nữ mà hỏi mình một cái điều gì thì mình đứng ngay ngắn lại mình trả lời xong rồi chào cô tôi đi. Ở đây không có vụ mà tôi gấp quá rồi giờ đi, giờ nói chuyện ở ngoài đường là kể như thua, hoàn toàn mất hoài nghi, phải chưa? Cho nên cái này là cái điều rất là kỹ, nhưng mà quý thầy phải khéo chứ nhiều cái bà Phật tử cũng dễ mít lòng lắm. Nói chuyện chưa hết mà con cũng có chuyện gấp, thầy cũng chuyện gấp, nhưng mà thầy giải quyết cái chuyện con trước rồi thầy đi đâu rồi đi. Mà thầy không có trả lời cho con ấy, thì con sẽ đeo theo thầy con nói chuyện, chừng nào xong rồi con mới chịu tha thầy. Mà cái này bị nhiều lắm mà, không ít đâu á. Quý thầy dễ bị mắc trong mấy cái trường hợp này lắm. Và vậy là hoàn toàn bị vướng vào cái trường hợp là quý thầy bị mất quay nghi rồi. Thật ra quý Phật tử mà có nghe tới cái quay nghi này phải không? Mấy Phật tử nữ mà nghe tới quay nghi này thì quý vị khoan hỷ là nếu lỡ mình có gặp quý thầy trong trường hợp gấp thì mời thầy đứng lại nói chuyện. Mà lỡ như mà thầy có chuyện gấp nữa, thầy không thể đứng cho mình trình bày hết mọi chuyện thì xin thầy cho một cái hẹn khác để con gặp thầy. Nghĩa là khi muốn nói chuyện với Chư Tăng là phải mời vô nhà khách, rồi có một cái chỗ nơi đàng hoàng, đầy đủ cái quay nghi thì chúng ta có thể ngồi nói chuyện bàn cái chuyện gì đó bàn. Nhưng mà đừng có để quý thầy rớt trong tình huống là ở đằng trước có người nói chuyện, ở đằng sau có người nói chuyện, thầy nói chuyện đằng trước, thầy không quay lại đằng sau thì thấy nó cũng kỳ. Mà vừa đi vừa quay cổ lại đằng sau để nói chuyện với người Phật tử đằng sau thì hoàn toàn là hư việc. Cái đây là quý Phật tử nữ phải khéo, nếu mà muốn để cho quý thầy giữ trọn cái quay nghi của mình thì đừng bao giờ mà đi song song ngoài đường hoặc đi sau lưng đi đằng trước với thầy mà nói chuyện nữa. Muốn gì thì chặn với thầy lại hỏi. Nếu mà với thầy không có đủ thời gian để có thể trả lời giải quyết công việc cho mình thì hẹn lại ở cái nhà khách, ở phòng khách chùa hay là một cái thời gian nào đó thì mình cũng hoan hỷ mình chờ để thầy giải quyết xong công chuyện rồi thì mới có cái việc là tiếp xúc, chứ nếu không là sẽ ảnh hưởng, phải không? Không được đi mà cùng ni tăng trước sau theo nhau. Bởi vậy có nhiều khi là quý cô sẽ thấy mấy thầy khó khăn. Là có đôi lúc mà tôi cũng bị khó khăn. Ví dụ như buổi sáng tôi đi kinh hành. Trên cái đường tôi đi kinh hành đương nhiên là tôi cũng muốn nghỉ ngơi trong buổi sáng. Tôi muốn yên tĩnh trong buổi sáng, tôi đi vòng cái quý cô thấy cái bắt đầu phải đi theo sau lưng. Đi theo sau lưng cái bắt đầu nói chuyện. Thì vậy là coi như phá đi cái yên tĩnh buổi sáng của riêng mình rồi mình không nói, nhưng mà kèm theo một cái là phạm quan nghi nữa. Nên là phạm quan nghi hoàn toàn. Cho nên ở đây trong quan nghi là không đi cùng với ni ở phía trước và phía sau để nói chuyện trên đường đi. Đây là cái điều khó, đúng không? Cái điều khó là ra chúng ta nói là cái quan nghi này thấy vậy chứ cũng ít. Thường thường có nhiều người gấp quá không có thể chờ đợi được nữa, gặp thầy cái mừng quá là dứt khoát phải giải quyết cho nó xong công chuyện, nhưng mà thầy thì cũng công chuyện phải đi cho nên là chạy theo nói xong rồi thầy đi đâu thì đi, chứ mà thầy không nghe tôi nói hết chuyện là thầy không được quyền thoát khỏi tay tôi. Đi đâu cũng đeo theo nói hết đó, là cái làm cho cái thầy bị mất quan nghi. Và nhất là ni phải hiểu điều này, cho nên thường đó là ví dụ như ni tới chùa Tăng á, những người quản chúng ni bây giờ họ cũng không còn giữ đầy đủ tất cả những cái gọi là cái gì bát kỉnh. Vì mình thầy trò thân nhau quá rồi thì gần như quên hết cái đó rồi. Chứ đáng lý ví dụ như trong cái chúng ni mà muốn thưa thỉnh một cái điều gì đó với quý thầy thì phải đầy đủ quay nghi thưa thỉnh. Thưa thỉnh mình đại diện một người trắc bạch, xin với thầy thầy giả là xin được trắc bạch thưa thỉnh một cái điều gì đó. Thì vậy là bất kỳ một cái chúng ni nhỏ nào muốn thưa với quý thầy một chuyện gì là phải thông qua quản chúng, chứ không có được quyền đụng ai cũng muốn chĩa vô, cũng đụng cái chuyện tàu lao rác rến cũng đem lại đưa hỏi ông thầy, nó không phải đâu. Đó là mấy ni không có được học kỹ, nó là thiếu quan nghi và thiếu cái bát kính. Một chúng ni nhỏ nếu mà học đạo đàng hoàng á, chúng sa di nhỏ mà đã học đạo đúng đắn thì muốn thưa lên một cái gì với một cái vị tỳ kheo tăng thôi nên chưa có nói tới là bậc tôn túc thượng tọa gì, thì phải thưa thỉnh với lãnh đạo của mình, ví dụ như quản chúng hoặc là một vị tỳ kheo lớn tuổi trong chúng của mình, thưa sư tỷ con có một cái rút mắt này, con muốn thưa thỉnh với sư phụ, thỉnh sư tỷ dẫn con vô thưa với sư phụ là con sẽ trình thưa cái điều đó. Thì ở trong đó cái người quản chúng hay là cái ni chúng mà lớn tuổi á, mới vô mới thưa với thầy, à, hôm nay có cái việc của chúng, có bao nhiêu người muốn thưa thỉnh cái việc như vậy, xin thầy thị giả sắp xếp là thưa với thầy trụ trì coi có được hay không. Thì thầy thị giả sắp xếp, thầy trụ trì đồng ý, thì cái vị ni trưởng đó, vị trưởng chúng nó mới dắt cái sư cô đó vô, là từng người sẽ nói cái điều gì nếu mà là đúng hoàng y. Thấy chưa? Thì từng người nó sẽ thưa với thầy là cái chuyện thứ nhất là cái cô này muốn thưa thầy cái điều này, thì người đó ra tác bạch thưa thỉnh đàng hoàng, và nhất là cầu pháp. Cầu pháp phải đủ quan nghi y hậu đàng hoàng, chứ không phải chuyện nói pháp giống như chuyện uống trà nói dốc. Người đời thì không có học chúng ta có thể chấp nhận được, nhưng mà đã là người tu rồi, nói pháp mà không y hậu chỉnh tề là ông thầy không bao giờ nói. Đây là cái điều rất là nghiêm túc. Nếu mình không có nghiêm túc coi trọng giáo pháp mà ngồi thưa thỉnh giống như uống trà nói dốc thì ông thầy nói xong mình quên mất à. Rồi đó mình thể hiện mình là người học pháp thì càng tào lao hơn nữa. Hồi xưa tôi không có được học kỹ cái điều này khi tôi gieo chúng. Nhưng mà mỗi một lần tôi muốn lên hòa thượng, hồi đầu tôi lại tác bạch với thầy trưởng chúng. Rồi thầy trưởng chúng mới dắt tôi lên xin thầy trụ trì. Đã bị tác bạch từ dưới tôi lại dài dài lên, tôi mới lên tôi gặp hòa thượng để thưa một cái chuyện gì trong công phu mà rõ ràng thầy trưởng chúng giải quyết không được. Tôi thưa trước thầy trưởng chúng giải quyết không được, tôi thưa thầy hiệu trì giải quyết không được, thầy hiệu trì buộc phải cho tôi vô gặp hòa thượng thôi. Nhưng mà tại vì nhiều lần quá, mấy ổng cũng hết cái đường giải quyết tôi rồi, cứ từng lễ tôi thay đổi một lần, cuối cùng mấy ổng cũng chán quá rồi, ổng nói thôi ông vô thẳng hòa thượng luôn. Và có nhiều lần vô thẳng hòa thượng thì thầy thị giả là không cho. Mà không cho tôi cũng đâu có được đâu, tôi quỳ hoài ngoài cổng trước sao không cho hả? Không ấy tôi leo rào. Và sau đó thì mình được cái là được ưu tiên gặp hòa thượng, mỗi khi mà hòa thượng thấy có mình là cho thầy thị giả mở cửa. Mà ở năm 87 thôi, một năm đầu thôi là tôi đã đắp y lên lại hòa thượng hơn 30 lần về việc công phu rồi. Không có đơn giản, không có đơn giản, nhưng mà tôi rất là kỹ, tại vì tôi thấy cái pháp với tôi nó là một cái gì đó nó quan trọng lắm. Cho nên những cái gì mà quan trọng nhất là tôi sẽ đắp lên người đó tôi đi cầu, đó là cái y. Chứ mà người tu sĩ mà đi cầu pháp, nhất là những người xuất gia mà cầu pháp thưa thỉnh pháp với ông thầy của mình mà không đắp y, rõ ràng mình không tôn trọng giáo pháp. Vì vậy nói nó làm gì? Đâu phải uống trà nói dốc, thầy ơi con tu vậy nè rồi sao thầy? Không có cái chuyện đó. Học pháp cái kiểu gì, chứ còn nếu mà thực tâm mà cầu pháp thì cái tâm người ta quý pháp trước, thì những cái gì mới thể hiện sự quý pháp nó phải rõ ràng về quan ý. Cho nên rất là nhiều cái người tu mà hôm trước giờ mình gặp là lên thưa, giống như nói chơi, giống như con làm đậu hũ cũng được rồi con ăn không ngon vậy thầy, thầy chỉ cần cách làm để ăn ngon hơn thì cái đó thì được á, cái đó có thể nói chuyện với nhau được. Nhưng mà đụng tới pháp tu là dứt khoát phải đầy đủ hoài nghi. Chứ còn mà đi cầu pháp cái kiểu đó làm gì ra chuyện. Và học đạo kiểu đó suốt đời mình cũng không mở được cái gì đâu. Từ sâu trong lòng mình không có kính quý cái pháp đó. Cái thứ hai nữa là có đôi lúc mình hỏi pháp nó là vì một cái việc khác, chứ không phải vì mục đích là để khai mở trí tuệ cho mình. Chúng ta phải xét lại khi mà mình muốn thưa thỉnh giáo pháp là mình muốn học cái gì. Không thể hiện sự tôn kính giáo pháp thì rõ ràng là mình không bao giờ mình hỏi ra chuyện được đâu. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên khi mà ông thầy muốn trả lời một câu gì mà liên quan tới công phu của tăng ni khi ngồi đối diện để nói pháp, là người ta nhìn sâu trong tâm mình chứ người ta không nghe cái lời nói của mình. Mặc dù mình trình bày là mình đang công phu vậy, mình bế tắc, mình hít thở, mình đang bị cái này, đang bị kia, ví dụ như đó. Thậm chí đó là cái buổi tham vấn Phật pháp. Nếu là một cái buổi tham vấn Phật pháp, nên ở đây sao tới cái trường hợp là chắc chắn là mình sẽ tới cái trường hợp này, thì vậy là người ni phải đứng ra, người tăng phải đứng ra trước chúng đầy đủ quan nghi để thưa thỉnh. Chứ không ví dụ là rồi nó nhỏ với thầy con tu vậy mà nói ông thầy hỏi đi hỏi lại tới 8 lần mà cũng không có nói rõ ràng là mình thưa cái gì, mà không biết có thật lòng thưa hay không thì mình cũng không biết nữa. Mình nói nhỏ nhỏ không miệng, mà ông thầy nói là lần thứ hai, nói là từ từ, nói chậm chậm để tôi nghe coi nói cái gì, mình cũng cuối cùng cũng không biết luôn. Như vậy mà nghĩ là về đó là mình, vậy là mình đã cầu pháp ông thầy mình rồi á, không thể được. Thật ra khó có thể mà mình chuyển hóa được tâm linh nếu mình vẫn còn có cái kiểu mà học đạo đó. Cho nên sau này chúng ta đi học đạo, chúng ta mới thấy rõ là một cái hành động, một cái cử chỉ cầu pháp của mình thôi là nó đã thể hiện sâu trong lòng mình cái sự tôn kính pháp hay chưa. Mình có thực sự bế tắc trong công phu hay không? Mình có thực sự vì cái chuyện sanh tử mình thiết tha học đạo mà cần kiếp quá không có kịp quay nghi hay không? Không có, chưa từng gặp người này, chưa từng đó. Thành ra là nếu mình không phải là cái chuyện gì cấp bách nữa, chậm một phút nữa là mình tắt thở, mình chết đó, thì mình không có cần quay nghi. Chứ còn nếu mình còn đủ hơi thở, mình chết sau 2 phút nữa mà 1 phút này mình đã tới, mình gặp thầy mình rồi là dứt khoát phải đầy đủ quay nghi để cầu pháp. Không đầy đủ quan nghi đừng bao giờ cầu pháp. Nó thể hiện một cái sự thiếu tôn kính trong giáo pháp của Phật Đà, thì thể hiện cái tâm của mình nó không phải là cái người thiết tha học đạo. Và mình làm vậy thì mất phước nhưng không có lợi cho bản thân. Cho nên sau này ha, nếu mà chư ni mà có muốn nói chuyện, ví dụ như bây giờ cái chuyện liên quan tới cái công tác của chùa, thì cái chuyện đó không có cần, thưa với thầy một cách rất là bình thường là con có cái việc liên quan tới cái sinh hoạt của đại chúng, thưa với thầy là thầy dừng lại để cho con nói chuyện, hay là thầy sắp xếp thời gian cho con được phải nói chuyện gì đó, thì chuyện đó có thể chấp nhận. Còn cầu pháp là không có đầy đủ quan nghi là không bao giờ nói câu nào. À, bữa nay tới đây rồi mình mới nói, và từ đây về sau đừng bao giờ hỏi tôi cái kiểu mà uống trà nói dốc nữa. Ngay cả khi tham vấn Phật pháp, chúng ta sau này sau khi học một số bản giảng rồi á, nhất là những cái thời là cái thời mà hỏi đáp á, tham vấn Phật pháp á, chúng ta sẽ có những cái thời đó sau những cái khóa chuyên tu, thì vậy là có những người thứ nhất là đứng lên trình bày kiến giải công phu, thứ hai là thổi cái rút mắt của mình, thứ ba là phải đặt ra một vấn đề nào khẩn thiết nhất liên quan tới cái công phu tu hành. Nhưng mà người đó không phải là cái người thiết tha thì cũng phải lắp chuông là đi xuống, không có chuyện đó đâu, không có tiếp mất một giây. Nếu mà sâu trong lòng không có đủ tất cả những cái gì cần cầu về cái đạo lý giác ngộ giải thoát là đừng bao giờ mất một giây với cái vị thiền chủ ở đó. À, tới lúc đó rất là nghiêm khắc chứ không có chuyện dẫn chơi. Đi cái gì ở bên ngoài thì cái gì cũng có thể dễ dãi nhau được, nhưng mà càng sâu về công phu, càng sâu về chuyên môn là một mãi tơ dư thừa không được. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái chuyện sanh tử là quá cần kiếp, cần phải giải quyết. Còn bình thường chúng ta học, chúng ta học ở đây là đang học quay nghi để thấy rằng đó, sau này trong chúng đi, trong chúng đi chúng ta nên có một cái gì đó sinh hoạt lại một cách rất rõ ràng cho chúng của mình. Nghe nha, muốn nói một cái việc gì, muốn nói một cái việc gì đối với một vị tỳ kheo tăng thì cái người quản chúng phải biết. Không có được nói chuyện riêng, còn lén lén mà nhắn tin điện thoại nữa là thôi là hết xài luôn rồi đó. Lúc này điện thoại cũng nhiều lắm đúng không? Muốn nói thì nhắn tin riêng, nhờ cậy riêng cái gì đó, rõ ràng là mình có một cái ý không có trong sáng. Có ý không có trong sáng cho nên chúng ta mới có thể lén lút qua lại bằng thông tin. Chứ còn người hoàn toàn trong sáng cần một cái việc gì liên quan cho chúng, cần một cái việc gì để giải quyết cho mấy chuyện của tập thể, thì chúng ta phải minh bạch rõ ràng chứ không có cái chuyện phức lấp. Thật ra khi mà đi ngoài đường mà đi theo vị thầy để mà nói chuyện ở ngoài đường, rồi thậm chí còn cái chuyện nói cười cười giỡn giỡn như ngoài đường là hoàn toàn không còn quan nghi nữa. Cho nên là không được đi mà cùng ni nè, tăng, tức là có vị tăng trước sau đi theo nhau là cái điều này hoàn toàn mất quan nghi. Không được đi mà cùng người sai người khùng trước sau theo nhau thì cái chuyện này quá rồi không? Mẹ xỉn xỉn rồi đi ngoài đường không biết nói câu nào đó mà mình trả lời nó nghe không rõ, tưởng rồi mình chửi nó quay lại nó nó cự mình, thậm chí nó còn đánh mình nữa là mệt lắm á. Những người tưng tưng cũng vậy mà họ đâu có nghe rõ mình muốn nói cái gì đâu. Thành ra là lỡ như ra ngoài đường mà gặp mấy người xỉn sai là dứt khoát né trước giùm cái đi. Mặc dù trong quan nghi không có dạy nhưng mà chúng ta phải né, chúng ta không được song hành với những người mà bất thường, bất bình thường. Chúng ta nên nhớ điều này, tại vì nó sẽ dễ xảy ra chuyện bất ngờ bất thường cho mình. Không được cố nhìn phụ nữ. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta là mấy người giữ quan nghi tốt, chúng ta đi ngoài đường thì mình chỉ thấy có 1 thước rưỡi trước bằng chân mình thôi chứ mình không thấy ai hết. mình thấy hoa đẹp, cảnh đẹp, người đẹp là coi như mình mất quan nghi rồi. Và cái người đẹp nó có một cái phước gì đó, nó thu hút ánh mắt của người khác để người ta có phải nhìn ngắm. Mà sâu trong lòng chỉ cần mình thấy người đó đẹp là cái gì xảy ra? Là sự vướng mắc xảy ra rồi, sự luyến ái xảy ra rồi. Cho nên là động tâm hoàn toàn không thể tu tập được. Thật ra đây là không được nhìn phụ nữ nè, rồi không được, ở đây dùng cái từ hay, không được dùng cái khóe mắt nhìn qua phụ nữ, tức là không được liếc. Ở giờ nhìn thẳng không cho thì tôi liếc nhưng mà ở đây cũng cấm luôn, không có được liếc đó, nhìn thẳng cũng không được mà liếc cũng không được nữa đó. Cho nên đây là một cái quan nghi mà mấy thầy phải biết. Khi ra đường thì chúng ta nên giữ được mình một cách rất là trong sáng khi chúng ta đi vào dân cư. Khi gặp tôn túc và thì đứng một chỗ hoặc đứng một bên. Thường mấy người Phật tử cũng có học cái oai nghi này, tăng ni cũng vậy. Chúng ta lỡ đi trên đường, đường thì nó nhỏ, không quá lớn, mà lỡ gặp một cái bậc tôn túc đi đối diện với mình là mình phải nép qua một bên liền, giữ oai nghi hết sức là trang nghiêm để khi các vị đi tới chúng ta chào, chúng ta hỏi, chúng ta thưa thỉnh, nói gì thì nói. Chứ còn cái chuyện mà muốn gặp quý thầy để hỏi một cái chuyện là không có được, chặn giữa đường khó chịu lắm. Đang đi vậy hay là thầy có chạy bọc ra chặn trước mà. Nhiều Phật tử như vậy lắm, mà tà ni tăng cũng thường như vậy. Thật sự mình muốn thưa cái gì á với mấy thầy, nếu mà mình thật sự có một cái chút mà gọi là tôn kính tăng bảo, đây phải nói một câu như vậy. Tuy nhiên là khi mà mình thấy thầy đó đi tới, không phải chặn đầu, đó gọi là chặn đầu ở chặn đường đó, không phải như vậy, không phải, đó không phải quan nghi của một người Phật tử. Và tăng ni cũng muốn thưa thỉnh một cái điều gì thì đứng nép một bên. Mình đứng một bên là chắc chắn là vị thầy biết mình muốn cái chuyện gì rồi, chứ không cần phải chặn đường để ông thầy không thể bước nữa mới nói chuyện. Như hôm rồi á, chúng ta nhớ có một người đang, cái này là một người Phật tử, chắc người đó không biết còn ở đây không, cũng một người Phật tử rồi, Việt Kiều. Tôi đang công chuyện, tôi coi mấy thầy làm ở dưới, coi tôi chỉ thợ tôi làm ở dưới sàn nước á, chạy lại chặn ngay đầu thầy. Tôi đang bước cái chặn cái gạch đứng ngay trước mặt là tôi phải đứng sững lại. Thầy có hẹn tôi 8 giờ tôi qua gặp thầy, tôi ở xa về. Tôi nói ở xa về, ở xa về cũng phải chờ tôi giải quyết xong công chuyện đó nữa. Không có chịu đứng nép một bên để nói chuyện mà thể hiện một cái gì đó, tôi cũng không hiểu. Mà mình đang đi, tôi đợi nón cũng hơi sụp sụp, chặn cái thấy mở lên là thấy là mình hết bước được rồi, buộc phải bị đứng lại để trả lời. Thì đó là một cái điều gọi là thiếu đi cái sự tôn nghiêm, thiếu đi cái sự tôn trọng với nhau, chứ đừng nói là tôn kính, tôn trọng với nhau nó cũng thiếu nữa. Mình công chuyện mình gấp, nhưng mà biết đâu công chuyện thầy cũng gấp, nhưng mà muốn thể hiện một cái điều gì đó và muốn nói chuyện với một vị tôn túc là mình cũng phải nhường bước, thể hiện một cái kính là chúng ta phải nhường. Còn cái này là cái chuyện của mình nó quan trọng hơn chuyện của ông thầy, cho nên chặn đầu ông thầy lại để nói chuyện, chứ chặn đường ông thầy lại để nói chuyện thì thiếu đi cái sự tôn trọng tôn kính này. Thì đó là một cái mà chúng ta phải biết. Cho nên muốn gặp một cái vị tôn túc để chúng ta nói chuyện thì phải đứng lại một cái chỗ, thứ nhất là chỗ thấp hơn. Dù trên đường đi mà mép đường nó cao hơn là chúng ta phải, nếu mà mép đường nó cao hơn mà chúng ta đứng cao hơn thầy là buộc chúng ta phải làm sao cho cái đầu chúng ta thấp, bằng cách là chúng ta quỳ, chúng ta chờ ông thầy đi tới. Còn không là đứng nép một cái chỗ thấp hơn cái chỗ đi của một vị thầy, một vị tôn túc để chúng ta thưa việc. Không có cái chuyện mà đứng trên chồm xuống thưa chuyện với ông thầy rồi. Ví dụ như mình lỡ mà đứng ở hai cái bậc khác nhau là mình phải lẹ chạy xuống cái bậc thấp để mình có thể thưa thỉnh, chứ không phải là bây giờ mình đứng ở trên biết ông thầy dưới đi lên rồi, cái mà đứng trên mình chờ, cái mình quay xuống mình nói ông thầy dưới thì đi từng bước một bước lên, mà đứng trên mình này nói sổ xuống, không phải, không được nói chuyện trước khi ông thầy đứng ngang mình. Khi mà ông thầy đứng ngang mình rồi thì mình phải làm sao thấp người, hoặc là mình phải nhường một bước để ông thầy đứng lên cái cấp trên. Mình đứng ở cấp bậc dưới, ví dụ lỡ gặp nhau ở cấp bậc cầu thang đi nữa thì chúng ta phải nhường một bước để cho thầy đứng trên. Mà trong quan nghi nếu mà ông thầy ngồi thấp hơn là không được nói pháp, đúng không? Ví dụ như ông thầy mà đang ngồi nói pháp, Phật tử đứng là không được quyền nói pháp. Nó đến mức độ như vậy, tức là chúng ta thấy là nếu một người Phật tử đang chuẩn bị nói pháp mà có một người nào mà đứng cao hơn vị trí là buộc phải mời người đó xuống, hoặc là dừng cái buổi nói pháp đó lại nếu ông thầy giữ đủ hoài nghi. Nó thành ra là nếu mà chúng ta gặp những cái bậc tôn túc mà chúng ta không có thể hiện trọn tất cả những điều này thì vô tình mình làm ảnh hưởng tới cái uy đức của vị đó. Ảnh hưởng là nếu có một người thứ ba đứng đâu đó, họ nhìn thấy ông thầy phải nói chuyện với một người đứng trên cao người mình, và thật sự người thứ ba thì không nói đâu, mấy ông hộ pháp mấy ông cũng khó chịu với cái điều này lắm, rất là khó chịu. Nên khi mà chúng ta hiểu về cái chuyện mà các vị hộ vệ của các vị tôn túc, tại sao mà chúng ta đi chùa chúng ta về chúng ta bị chuyện, mặc dù là mình cũng sâu trong lòng mình cũng muốn đi cầu pháp, mình cũng muốn đi học đạo, nhưng mà vô tình, cái này là cái vô tình. Ví dụ như là mình đang đứng trên nền chánh điện, ông thầy đứng dưới, ông thầy đang từng bước bước lên, cái mình chặn đó, mình hỏi không cho ông thầy bước nữa, chặn ổng hỏi cái đã rồi mới tính sao, để lỡ ổng gấp một chuyện ổng đi đâu rồi sao, mình gấp một chuyện mình không chờ được, chặn đường ổng hỏi cái đã thì sẽ xảy ra chuyện cho mình không biết chuyện gì. Các vị hộ pháp rất là khó chịu với những cái chuyện này, nên chúng ta nép vào bên để nhường bước ông thầy bước lên ngang bằng rồi muốn hỏi gì đó hỏi. Hoặc là chúng ta phải nhường một cái kiểu gì đó thể hiện cái sự kính nhường rõ ràng ở trong tâm của mình. Cho nên là nếu mà chúng ta là tăng là ni, lỡ chúng ta ra đường mà thấy cái bậc tôn thúc đi từ xa là chúng ta phải đầy đủ oai nghi. Bên khất sĩ hay lắm, gặp vị tôn thúc là lấy cái tòa cụ ra, muốn thưa thỉnh là gần như các vị trải tòa cụ quỳ để thưa chứ không ai đứng đó. Tăng nếu mà thấp tuổi hạ luôn, tăng mà tuổi hạ thấp muốn thưa thỉnh một vị tỳ kheo tăng tuổi hạ cao là phải trễ tòa cụ vì thưa thỉnh đàng hoàng. Nhưng mà thường là các vị thỉnh, các vị vô ngồi. Ví dụ như một người Phật tử mà biết á, tới ví dụ muốn gặp một thầy thì từ ở đây nhà khách nào phải vô thưa với thầy đi khách. Còn nếu mà lỡ là mình không gặp thầy đi khách thì đứng thất phải tìm gặp thầy thị giả cái đó. Thưa thầy thị giả để thầy trụ trì sắp xếp cái thời gian gặp mình. Có những người không có cần gặp thầy đi khách, đã quen thân quá rồi cũng chẳng thèm gặp thầy thị giả luôn, đi xong 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 vô gõ cửa thầy. Tôi có chuyện gấp thầy ra lại gặp tôi để giải quyết chuyện này, cái đã tôi gấp quá rồi. Thì cái đó là hoàn toàn đó, không có phù hợp với cái quan nghi của mình. Cho nên nếu mà chúng ta có một cái sự học hiểu đàng hoàng, khi muốn gặp một cái bậc tôn túc, chúng ta phải thể hiện cái tâm của mình đối với một cái bậc tôn túc một cách rất là chuẩn mực, thì chúng ta phải nép vào một bên rồi đứng ở chỗ thấp hơn để chúng ta có thể thưa thỉnh, chứ chúng ta không có thể nói chuyện mà để ông thầy phải ngửa lên để nói chuyện với mình là hoàn toàn không đúng. Cho nên ví dụ như ông thầy ngồi, ông thầy đang ngồi ghế thấp, mình có chuyện cái mình vô mình đứng mình nói chuyện để ông thầy ngước ngước lên nói chuyện với mình, vậy là hoàn toàn không phù hợp. Ít ra chúng ta phải ngồi ghế. Nói thôi tôi gấp quá tôi không có ngồi, để tôi đứng nói chuyện thầy được rồi. Tôi không thầy mời tới lần thứ ba họ cũng không ngồi. Có nhiều người như vậy thiệt luôn á, họ không ngồi, họ đứng nói chuyện à. Thôi ngồi ghế đi rồi họ nói uống miếng nước đi, họ nói không chịu, dứt khoát là phải nói, phải đứng vậy mới nói chuyện. Chứ ngồi chứ không ngồi, quỳ chứ không quỳ. Có những người gấp đến mức độ đó thì vậy là hoàn toàn không có thể hiện cái sự tôn trọng với nhau về trong cái oai nghi của đạo Phật. Mà cái điều này là tăng và ni là dứt khoát không có được quyền phạm cái này. Khi chúng ta muốn thưa thỉnh một việc gì với một bậc tôn túc mà chúng ta không có được quyền đứng cao hơn, không được quyền đứng để nói chuyện, nếu đó là một vị cao tuổi hạ hơn mình là mình phải thể hiện một cái gì đó tôn trọng quý kính cái giới pháp của Đức Phật. Và trong cái việc mà thưa thỉnh chúng ta không có được quyền đứng cao. Mà ông thầy, ví dụ như ông thầy mà ngồi thấp rồi mà mình có cái tư thế mình cao hơn, chúng ta cũng phải tìm cái cách nào đó để cho chúng ta thấp hơn rồi chúng ta mới được quyền thưa thỉnh. Đó, thì vậy là gặp một vị tôn túc thì đứng ở một chỗ thấp hoặc đứng vào một bên chào hỏi đủ oai nghi rồi mới thưa thỉnh. Gặp những sự kỳ lạ như là trò chơi ảo thuật vân vân đều không nên xem. Tức là bây giờ lỡ mình đi ngoài đường ảo thuật cũng hay quá, nhiều người cũng vỗ tay rần rộ quá, mình cũng phải dừng lại mình coi có cái gì mà hấp dẫn không, thì điều đó hoàn toàn không nên đó. Cho nên là gặp cái chuyện gì lạ lùng, thậm chí cả cái chuyện mà chuẩn bị sập cái quả địa cầu này đi nữa cũng không quan tâm nữa. Mình là cái người tu Chứ lỡ quả địa cầu này có nổ tung đi nữa thì mình có thể mình đi trong cái tỉnh giác, có thể là mình nghe cái chuyện mà ở xứ này có thể là xảy ra cái gì đó kỳ kỳ lạ lạ, để nhiều người thu hút, nhiều người biết tới ở làng xã khác biết mà mình không biết cũng kỳ, cho nên mình cũng gắng mình theo dõi để mình biết thông tin. Rồi bắt đầu là trở về chùa là sẽ là phát thanh ở đài phát thanh nông thôn, phát thanh từ cái làng sống chùa gì đó. Đủ thứ chuyện là từ sáng tới trưa mình đi, mình gặp quá nhiều chuyện về làm đài phát thanh luôn. Thì cái điều đó hoàn toàn không được phép, tức là gặp một cái gì đó lạ trên đường đi, gặp ảo thuật, gặp múa hát vân vân, những cái việc vui đùa của xã hội là chúng ta không nên xem, mà chỉ thẳng mình ngay đường mà đi thôi, không có được liếc ngó, không có được tham dự tất cả những cái trò đùa trò vui của xã hội bên ngoài. Phàm gặp nước hố nước lở không được nhảy qua. Ví dụ như bây giờ mình đi trên đường mà cái khúc lộ đó nó có một cái hố nhỏ thôi, mà phóng sải chân xa là phạm quan nghi á, phải chịu khó đi vòng. Nhưng lỡ bây giờ nó đã lỡ hết cái lộ rồi, không còn cái đường khác để đi, thì chúng ta cũng làm sao? Phải bắt chước là trung thượng sĩ, là sâu thì xoắn áo, cạn thì nhón gót. Chứ cũng không được nhảy là kiểu như phạm quan nghi. Nhưng mà gấp quá thì phóng một cái đi cho rồi, sợ ướt dép ướt chân. Không phải như vậy, thà chấp nhận ước chân chứ không phải chấp nhận phạm quan nghi. Còn nếu như ở chỗ thấp, chỗ lỡ đó mà nó nhỏ thì chúng ta chỉ khó đi vòng qua một bên. Nếu chúng ta né cái chỗ sình dơ, chỗ nước ướt thì chúng ta chỉ khó đi vòng một bên. Và trường hợp mà nhiều người nhảy quá thì mình cũng tạm thời lẫn lộn trong đó mà nhảy. Tức là được cho phép là cái chỗ này người ta cứ đi, là ta cứ bước qua thôi, thì mình mới được bước qua, chứ mình không phải là người dẫn đầu để phóng qua cái hố. Đây là điều mà chúng ta phải để ý. Nó thì giờ nước hố nước lở là chúng ta không được mà nhảy qua, chịu khó phải là đi vòng, chịu khó đi vòng đường khác một chút. Và cái nhảy mà có nhiều người nhảy thì mình được cùng nhảy, mình cùng với người khác nhảy thì chấp nhận, mà nếu một mình nhảy mà khai đường là không có được. Đó, đi ví dụ như đoàn tăng tới đó thấy nhảy qua thì rõ ràng là nó mất quan nghi hoàn toàn. Cho nên cái người dẫn đường chúng ta phải để ý là chúng ta nhìn quanh nhìn quất coi là còn cái đường nào có thể tránh đi cái việc mà nhảy qua cái hố được, thì chúng ta phải dẫn đoàn mình đi, hoặc là tự mình phải đi mà đừng có nhảy để mất cái quan nghi của mình. Không phải lý do bệnh và việc khẩn thì không được cưỡi ngựa. Hồi xưa thì không có xe rồi, hồi xưa cưỡi ngựa. Muốn đi đâu gấp thì được quyền cưỡi ngựa, mà chuyện quá khẩn hay chuyện riêng, chuyện bệnh hoạn gì đó thì mới được. Tại vì mình phải lấy cái sức của một cái người, một cái động vật khác để phục vụ cho mình, là một cái chuyện gì đó nó hoàn toàn nó mất đi cái từ tâm. Cho nên những vị tu sĩ mà cưỡi ngựa thấy nó kỳ lắm. Cho đến cái việc mà đùa giỡn thôi, ra roi cho ngựa chạy thôi, làm cho ngựa nó sợ nó chạy, đùa giỡn là người tu mình cũng không được làm. Tức là làm động một con vật khác là cái việc quay nghi chúng ta cũng đã phạm. Cho nên là chúng ta phải biết gìn giữ tất cả mọi cái quay nghi, mọi hành động của chỉ mình, để không có phạm, là không có làm ảnh hưởng tới những người và vật xung quanh. Cái phần này là phần phụ. Phàm gặp các vị quan quyền bất luận lớn nhỏ thì nên tránh xa dùm. Đương nhiên là lân cận gần gũi những cái vị mà làm việc thì đương nhiên là nói chuyện chánh trị nhiều hơn là nói chuyện đạo lý. Và nếu chúng ta không có phải là cái người tu tốt thì chúng ta bị cuốn hút về cái chuyện mà phải hơn thua, phải đánh đấm này nọ kia, thì rõ ràng là tâm chúng ta nó bị loạn. Cho nên là gần như chúng ta ở trong chùa tu tập thì không được quan tâm tới cái việc mà chính trị, không được quan tâm, không được bàn thảo, không được nghe bàn thảo luôn. Ở trong cái quan nghi của các vị tỳ kheo thì những cái chuyện này rất là kỹ. Nên những người mà sa di chúng ta nên biết là chúng ta cũng tiếp xúc không có trách nhiệm thì chúng ta không có nên tiếp. Ví dụ như bây giờ cái chùa cử ra thầy tri khách thì chính quyền tới rồi mới thầy được tiếp. Còn ở trong chúng thì mình nên chỉ cho gặp thầy tri khách, không phải là tránh xa người ta muốn kêu mình hỏi rồi mình bỏ mình chạy. Mấy ông chính quyền tôi không có tiếp, ra đi chỗ khác thì tôi không có dám lại gần, mất quy nghi, không phải như vậy. Nhưng ví dụ như họ lỡ có tới chùa, họ muốn hỏi thăm về cái chuyện chùa chiền thì nói thưa là tôi không có trách nhiệm để tiếp, thì có thầy tri khách có trách nhiệm được chùa phân công để tiếp, mời quý vị qua cái phòng khách để gặp. Đó, mình phải khéo léo mà nói như vậy. Tôi không biết chuyện gì khác. Thì thầy vị khách là người có trách nhiệm để được tiếp, hoặc là người được phân công ở trong chùa để tiếp khách cho chùa. Thì vậy là đương nhiên là họ sẽ tiếp. Chúng ta nhớ cái chuyện của Ngài Triệu Châu á. Ngài Triệu Châu, Ngài tiếp khách mà các vị lãnh đạo địa phương đó, nó có một cái khác đó. Lần đó có một ông quan giống như tỉnh trưởng, ông phủ huyện, người ta phủ, phủ là tỉnh đúng không? Khi nghe thầy thị giả báo là có cái ông phủ tới, thì Ngài Triệu Châu vô trong ngồi, không ra ngoài cổng. Thường đó là ông tỉnh trưởng mà tới là phải ra ngoài cổng đón rước Ngài Triệu Châu vô trong ngồi luôn, ngồi đúng cái ghế của mình. Thì ông này thấy khó chịu, được quý thầy hướng dẫn đốt nhang xá Phật, chứ ổng cũng không lại luôn vì ổng cũng phải Phật tử. Không biết là tới chùa với cái chuyện gì thì cũng chưa biết, trong sử không nói rõ ràng. Nhưng mà vô gặp Ngài Triệu Châu cũng hầm hổ luôn, khó chịu, không có đón ổng ở ngoài mà thầy Ngài Triệu Châu ngồi luôn ở trong luôn. Thì vô mới vừa ngồi xuống mời nước, ổng ngồi xuống, ổng chưa kịp ngồi đàng hoàng nữa, ổng đang bực mà. Thì ổng hỏi Ngài Triệu Châu là đối với cái quan phủ lớn, là đối với Phật Pháp, đối với Phật Pháp của ông là quan trọng hay là quan phủ là quan trọng? Dễ mít lòng đó mà nha. Phải không? Nói mà Phật Pháp quan trọng là coi chừng ông móc súng và ông xử tại chỗ luôn á. Ngài Triệu Châu rất là khéo. Ngài Triệu Châu nói là nếu tới quan phủ thì quan phủ là người quan trọng, nhưng mà nếu tới Tam Bảo thì Tam Bảo là quan trọng. Một câu nói rất là hay. Đây là cái câu nói mà người học Phật chúng ta cũng nên lưu tâm. Cho nên nó không có chuyện thì không có tới Tam Bảo. Tới Tam Bảo thì đương nhiên là Tam Bảo nó trở thành một cái gì quan trọng á. Nhưng mà thời nay thì cái chuyện đó ít rồi. Những người có đức họ nghe họ sẽ hiểu ra vấn đề. Tức là một người lãnh đạo mà có tư cách họ nghe điều này họ sẽ biết. Khi họ làm một cái gì đi nữa, nhưng mà họ thấy Phật nó là một cái gì đó, nó vượt thoát cái phàm trần này, là một cái bậc mà cả trời người đều phải cung kính cúng dường. Cho nên nếu mà ai mà là lãnh đạo mà không biết tôn kính Phật thì chắc chắn là bị mất cái đức của mình, mình không có tồn tại lâu trong cái vị trí đang có. Thì đa phần là những vị lãnh đạo mà có tư cách, có hiểu biết là họ rất là tôn trọng Tam Bảo. Đó thì như vậy là ở đây trong cái phần phụ là nếu mà mình gặp quan quyền, những vị có chức quyền thì chúng ta khéo léo đừng có thân cận, vì thân cận nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc tu tập của chúng ta. Gặp cái chuyện đánh nhau, cãi nhau thì chắc chắn là phải đánh xa rồi. Chứ đừng có thấy mình cũng có một hai miếng vỏ đúng không? Cho nên mà gặp hai người đánh nhau thì hình như là vỏ trong bắt đầu nó ngứa ngứa, nó thành cái dị ứng ngứa tay ngứa chân. Gán kìm lắm cũng đứng coi cái này quýnh thế này trúng hay không, quýnh thế này là vỏ gì rồi nọ đấy nè. Cái kiểu cái nghiệp cũ mình nổi lên để mà đứng mình ngóng nhìn, rồi hồi dạ lay tới mình hả nha. Lỡ mà nó quýnh nó gần tới mình thì mình cũng đưa tay mình đỡ rồi nọ thì rất là kẹt. Cho nên là cái việc mà đánh nhau, việc cãi nhau ở bên ngoài không có dính tới mình thì làm ơn làm phước tránh xa giùm. Thấy chưa? Để mà tăng ni dướng vào cái chuyện mà phải lớn tiếng cãi rầy là thiệt là mất quan nghi. Mà còn ở một chùa lớn tiếng nữa thì coi như xong rồi. Không biết là tăng ni chúng ta ở một chùa có cái vụ cãi nhau lớn tiếng không, không biết. Ở bên ngoài, thấy chưa? Ở bên ngoài thôi mà lỡ chúng ta đi ngoài đường mà chúng ta gặp cái chuyện lùm xùm đó là chúng ta đừng có can dự. Tốt nhất là nên tìm đường khác để mà đi, chứ đừng có can dự vào, nó sẽ rất là phiền hà. Và về chùa không được khoa trương những cái việc mà chúng ta đi gặp ngoài đường, những việc hay, những việc hoa mỹ, thành phố đẹp, cái chỗ này đẹp, chỗ kia vui. Nhớ chưa? Mình được là tăng sai đi công tác Phật sự bên ngoài, mà mình được đi ở cái thành phố đẹp, được đi ở cái chỗ vui, được đi ở cái chỗ mà nó phồn hoa đô thị rồi nọ, cái tự như mình vướng rồi. Mình vướng rồi thì mình về đó, bắt đầu mình phải kể cho người này nghe, kể cho người kia nghe là bữa nay tôi đi tôi gặp chuyện này, tới tôi đi tôi gặp chuyện kia vân vân, thì cái điều này hoàn toàn không phù hợp với oai nghi của mình. Cho nên là lỡ chúng ta được tăng sai đi Phật sự đi về thì sao? Phải giữ oai nghi là không có được kể lễ ồn ào. Chúng ta đi việc Phật sự của tăng sai đi và về, ví dụ như thầy trụ trì mà sai mình đi, thường á tăng ni cũng ít có cái chuyện này lắm thay. Ông thầy sai đi một chuyện làm xong thôi nín thinh luôn à. Thầy ngồi chờ dài cổ ra, không biết là đệ tử mà nó đi công việc xong chưa, được hay không được, có cái gì trục trặc để mình xử lý hay không, ngồi chờ hoài từ sáng sớm từ chiều tối điện hỏi nữa, con chuyện xong chưa con, nó dạ xong sáng rồi thầy. Nhưng mà tôi xong tôi biết, đâu cần thầy biết, nó làm gì thầy kêu tôi làm mà, không dính gì tới thầy, tôi làm xong rồi thôi. Nhưng mà trên nguyên tắc là bất kỳ một cái chuyện lớn chuyện nhỏ nào thầy sai mình làm, làm xong thì làm ơn làm phước báo là giùm. Thì đương nhiên là ông thầy sai là ông thầy phải có trách nhiệm và có sự quan tâm. Và thầy thì quá nhiều việc, không phải là nó chạy điện rồi sai công chuyện rồi phải chạy theo hỏi và phải đợi mà ông thầy điện mình mới trả lời. Mình làm như là công tác Phật sự mình còn lớn lao hơn ông thầy làm sao, để ông thầy kiếm hỏi rồi mình mới trả lời, chứ còn mình không bao giờ trình thưa công việc mà mình đã được tăng sai, thì đây là một cái điều không có phù hợp. Đó, cho nên là sau khi mà chúng ta đi công tác Phật sự rời khỏi chùa rồi, mà chúng ta xong hay là không xong, rút mắt rồi khó khăn hay là thuận lợi gì gì đó, chúng ta cũng phải về trình thưa là công việc của thầy sai con làm vậy đó, tới đó công việc nó ra làm sao, được hay là không được mình phải báo cho thầy biết liền. Dù một việc rất nhỏ chúng ta đã lãnh với thầy là chúng ta cũng phải xong, không xong là chúng ta cũng phải trình thưa một cách rất rõ ràng. Chứ không phải đi về lo kể cái chuyện ngoài phố, ngoài đường, đường này đẹp, đoạn đường kia vui, cái nhà kia hay, chứ mà công chuyện thì quên đi thì kẹt. Đến cái quay nghi thứ 21 là mua đồ. Trong những cái người tu chúng ta được học rất là kỹ ha. Không tranh đắt rẻ, không ngồi hàng quán phụ nữ. Nếu bị người xúc phạm thì phương tiện tránh đi, đừng theo mà mưu cầu giá rẻ. Đã hứa mua vật của ai thì dẫu vật của người khác rẻ hơn cũng đừng bỏ vật ấy mà lấy vật này, làm cho chủ vật thấy tức giận. Thận trọng đừng bảo lãnh kẻo dẫn đến lỡ lầm và mắc nợ. Vậy nghe này kỹ, thứ nhất là cái gì? Mua đồ mà thiệt mấy thầy cũng dễ bị gạt lắm, tại vì mấy thầy học quay nghi này rồi nói nhiều mua nhiều không có trả. Rồi cái chuyện này là thường xảy ra. Có nhiều người họ phải nói là họ có tâm đạo á, thì gặp quý thầy họ nói thiệt giá với thầy mua liền, thậm chí còn nói thấp giá hơn để có thể ủng hộ chùa chiền. Nhưng mà có nhiều người cũng lâu quá rồi làm ăn nó cũng không có được suôn sẻ lắm, là không có người để mình chém, lâu lâu gặp thầy chém cái. Thử giá một nói mười, một thầy thì chắc chắn là không có thể trả xuống tới chín được rồi, trả tới năm cũng bị dính rồi. Nhưng mà ai dám trả phân nửa giá đâu. Thường thì ông thầy lịch sự lắm là bớt dùm đồng hai đồng vậy đó, thì thế nào cũng bị dính. Mà thường mấy thầy mấy cô bị dính chuyện này nhiều lắm. Chúng ta nhớ có một cái lần mình đi học, cái năm đó đi học cái lớp giảng sư, thì đi xe ông đa. Mà tôi lúc đó tôi thích mua cái máy phan, cái hiệu Bosch đó. Mà sao biết đó, nó biết tôi mà nó chặn lấy đúng cái máy nó ra, nó bán tôi nha. Nó bán đúng cái máy phan. Cái máy phan cầm tay thôi. Mà bữa đó mình không có tiền. Thấy chưa? Nó nói máy này, cái máy của Đức, cái hiệu Bosch là cái hiệu của Đức. Rồi giờ thầy mua, con bán thì cái máy phan, cái máy cắt này nọ. Là nó rất là rẻ, là tại vì cái hàng này của công ty là làm rồi còn dư, con làm điện lực dư, mặc áo điện lực mình cũng tin nha. Vét hết túi ra, lúc đó nghèo lắm, vét hết túi ra mua có được có một máy khoan. Rồi cái nhìn tới lùi thích quá, hai ba cái mình không biết làm cái gì, cái móc cái điện thoại ra đưa nó luôn. Điện thoại trị giá tương đương với hai máy khoan, trong xuôi sách về người ta cười quá trời luôn. Tôi nói ủa cái này xài đâu có được đâu thầy. Là đi coi như mất điện thoại, mất tiền cái bữa đó. Rồi đem đồ về chùa rồi bỏ luôn, cũng đâu có xài được đâu. Nó có nhiều khi mình như vậy đó, ra đường mình cũng quá thật thà, nói sao nghe vậy thì mua. Thì tại vì cũng học quan nghi là cũng không dám trả giá. Nhưng mà đó là một trong những ngàn chuyện mà mình mua đồ bị lầm. Nếu tăng ni ra đường đó, thì tốt nhất là nhờ người Phật tử nào hiểu biết lanh lợi mua giùm mới là chắc tối nhất á, không bị gạt. Chứ quý thầy mà quải giỏ ra chợ hồi về thế nào cũng bị hố à. và hố giá rất là nhiều. Vì mình học quan nghi là mình tin là người ta sẽ không có nói gạt mình, rồi cũng vì quan nghi không được quyền trả giá, cho nên ở đây là không tranh đắt và rẻ, có nghĩa là không trả giá rẻ xuống được. Nói làm sao mua vậy, nói làm sao mua vậy là dính. Thời này mà nói làm sao mua vậy là cái gì xong. Nhất là đi qua Ấn Độ, trời ơi, hồi đầu mình qua Ấn Độ mình nghĩ là cái chỗ của Phật đúng không, xung quanh đó người ta bán, người ta nói thiệt ghê gớm lắm, ra nói gì mua đó, mua cho một đống rồi á hả. Người mình mua chừng 100 đồng, có mấy người Phật tử mua có 1 đồng một hả. Nhiều bằng đồ của mình. Tới lúc đó mình mới hay là mua đồ hố, mình còn nói là mình mua mắt, mua đồ ngon hơn của người ta. Lúc đó mình cũng vì bản ngã mình cãi, nhưng mà sự thật không phải, cái đồ mình mua cũng hơn gì của người ta, nhưng mắt gấp 100 lần là không phải mắt gấp 10. Nhưng mà với thầy thì cũng vì cái quan nghi là không có được trả giá. Không trả giá là tiếp theo cũng dính. Không ngồi hàng quán của phụ nữ, tức là nếu mà lỡ mà chúng ta đi ngoài đường á, mà đói bụng thì ghé một cái quán chay hay là ghé một quán nước gì đó mà cái người nữ bán, và lỡ như cái người nữ bán mà chỉ có một mình ở đó thôi, khát nước thì chịu khó cầm chai nước ra đường, lỡ mua thì phải ra nữa, đi ra liền chứ không được ngồi lại. Tức là nếu mà cái quán hàng quán của người nữ mà một người tu sĩ mà ngồi đó rồi ăn tô hủ tiếu, rồi ngồi xỉa răng, rồi còn nghe thêm bản nhạc nữa là kể như thua. Cho nên lỡ đó bụng ăn xong tô hủ tiếu đứng dậy đi, hoặc là uống ly nước là lẹ lẹ đứng dậy đi liền, chứ không được lân la, không được rề rà. Tức là dứt khoát là phải có một cái oai nghi của mình. Bất đắc dĩ lắm thì chúng ta đi trên đường phải ghé hàng quán để mà ăn để uống, đó là quá bất đắc dĩ thôi. Nếu chúng ta cảm giác rằng mình không thể nào kịp đi về, và mình không còn có khả năng nhịn đói, nhịn khát nữa, thì buộc chúng ta mới ghé, còn bình thường là không mới nên. Rồi bị người ta xúc phạm. Xúc phạm thì sao? Ví dụ như người ta bây giờ mình mua, lỡ như là người ta nói thật giá, thấy chưa? Mình hỏi món quà, món hàng này nhiêu chị, cái người ta nói thật giá cái mình trả. Mình trả cái người ta nói tôi mới, tôi nói sát giá nó còn trả, cái người ta cự mình. Mới sáng sớm mà gặp ông thầy, gặp bà sư cô xui rồi nó kia đủ thứ chuyện lên rồi mình sao. Mà cái này bị rồi nha, tôi cũng bị 1 lần rồi. Mà nó thật thà nó bớt đi, mới nhăn nhăn nó bớt gì, tôi nói thiệt giá là không mua thôi, bớt mà la rùm lên để mình quê mình chết, bỏ anh chạy không kịp nữa. Nhưng mà trường hợp này bị rồi, cho nên ở đây trong quan nghi cũng nói nếu như mà lỡ mà mình mua hàng mà mình trả giá không có dự ý cái người bán mà người ta sẽ lớn tiếng với mình thì phải làm sao? Phải tìm cách để mà rút lui, xin lỗi người ta rồi bỏ chạy đi, đừng đứng đó mà cự lại kỳ cục. Không, tôi trả giá bán thôi mất mới chửi tôi. Thì chuyện nó sẽ bắt đầu ồn ào. Cho nên là nếu mà lỡ mình mua đồ ở đâu mà mình có trả giá lên xuống gì đó mà bị người ta phản đối, người ta lớn tiếng, người ta xúc phạm thì phải khéo để mà rút lui, chứ đừng có để chuyện ồn ào xảy ra. Đừng theo mà mưu cầu giá rẻ, tức là phải tranh làm sao để mua được cái giá rẻ là không nên. Nó có những cái trường hợp á, ví dụ như mình lỡ hỏi cái bà bên này, rồi mình hứa mua món đồ bà bên này rồi, nhưng bà này thì không phải là Phật tử, kế bên cái bà này là bà Phật tử. Bà thấy ông thầy mua giá cao rồi bà mới bắt đầu bà mắc lại, bà nói nhỏ thầy ơi qua con bán cho thầy nha, cái bà đó bà chặt lắm á. Thì mà lỡ mình hứa rồi, mình hứa mua, bây giờ thôi tôi chỉ bán mắc thôi, cái bà hôm nay tôi không mua, tôi qua mua hôm nay thế nào mình cũng bị chửi à. Cho nên đây cũng dặn kỹ đúng không? Đó là mình đã hứa mua cái đồ người bên đây rồi, mà lỡ có mắc thì phải chấp nhận mua đi. À, xem như bữa nay là mình bị gạt. Chứ còn mình bỏ món đồ đó, mình qua mua món đồ rẻ hơn là thế nào cũng bị xảy ra chuyện giữa chợ, mà ông thầy mà bị chửi giữa chợ là quê lắm á. Không có cái gì quê bằng ấy. Mà cái chuyện mua bán dễ xảy ra lắm. Cho nên trong quan nghi này đã hứa dặn kỹ nè, mình hứa mua vật của ai gì đó mà đã lỡ mắt hơn rồi, mình gặp cái vật rẻ hơn cũng không được thay đổi. Rõ ràng là phải bắt buộc mình phải mua cái người mình đã hứa trước. Cho nên đây là một cái mà nó thể hiện một cái tính cũng như là quân tử, hứa là phải làm, dù là mình bị ảnh hưởng bất kỳ một cái gì cho mình. Chứ không phải là bây giờ thấy mới là hứa đó mà thấy cái gì có lợi hơn là mình thay đổi. Người đó không phải là cái người quân tử. Và nhất là người tu, chúng ta phải thể hiện cái này trong cái đời sống của mình. Chấp nhận sự thật để mình bị mất mát cái gì đó. Chứ còn mình không thể tránh né, mình không thể chạy để mà tìm cái quyền lợi riêng tư cho mình, thì điều này là điều hoàn toàn không có đúng. Có nhiều người đừng có lý luận là gì tiếc tiền của Tam Bảo, đúng không? Vì muốn bảo vệ đồng tiền của Tam Bảo không cho bị thất thoát, cho nên rồi phải mua giá rẻ hơn. Nhưng mà thật sự không phải, mất cái uy tín của mình đối với xã hội. Dù là một lời hứa rất nhỏ, mình không thực hiện là cái uy tín đã mất này. Mất uy tín sẽ mất đức của mình, sẽ ảnh hưởng tới cái quan nghi, ảnh hưởng tới công phu tu tập của chúng ta, chứ không phải là chuyện khác. Thận trọng đừng có bảo lãnh, kẻo dẫn đến lỡ lầm mà mắc nợ. Đây là có không? Có nhiều người, nhiều vị thầy, nhiều sư cô cũng làm cái chuyện gọi là cái gì đó, để thể hiện cái uy danh của mình. Ví dụ như có một bà Phật tử nào làm ăn thất bại, bữa đó chủ nợ đòi. Chủ nợ đòi cái mà đứng ra, tôi hứa là tôi sẽ bảo lãnh cho cái người này. Dùng cái uy tín tôi là tôi sẽ hứa là tôi sẽ bảo lãnh cái người này. Nhưng mà Phật tử mình là nó chơi hụi, bị bể hụi rồi. Bị thiếu nợ mà đứng ra bảo lãnh là thầy dính tới cái vụ chơi hụi đó. Nó đồn ra là thầy nó liên quan tới người này bị thiếu nợ, thiếu nần đủ thứ chuyện hết là cũng bị kẹt. Cho nên ở đây là phải thận trọng, ở đây dùng từ là thận trọng. Chúng ta muốn bảo lãnh ai, chúng ta phải hiểu người đó một cách tường tận thì hãy bảo lãnh. Còn nếu mà chúng ta không có hiểu thì đừng bao giờ đứng ra bảo lãnh. Giờ bảo lãnh có đôi lúc là chúng ta phải bị vương nợ. Mà bị vương nợ, bị mang tiếng, cái nợ nần mà cái kiểu làm ăn thì nó đỡ đi. Nhưng mà nợ nần trong những cái chuyện mà cờ bạc hay là cái gì nó khác đó là chúng ta sẽ bị mang tiếng xấu hoài, khó rỡ lắm. Do đó là nếu mà một vị thầy nào, vị sư cô nào sau này chúng ta ra làm Phật sự mà lỡ chúng ta đã có uy tín, chúng ta cần phải gìn giữ bảo hộ người Phật tử của mình đó, thì chúng ta phải hiểu là người Phật tử mình đang làm ăn như thế nào. Thì do cái thời thế họ làm ăn thất bại hay cái gì đó thì chúng ta có thể bảo lãnh được. Nhưng mà nếu mà họ thiếu nợ vì một lý do gì khác, không phải là làm ăn chân chánh, mà chúng ta bảo lãnh là dễ bị mang tai tiếng. Điều thứ 22, làm gì cũng không tự ý. Ra, vào, đi, về phải bạch thầy trước. Ở đây có mấy người đó, trong mấy chúng tăng này, ví dụ như chúng ta ra khỏi cổng rồi. Ra nè ha, vào, đi, về, bốn cái rõ ràng nha. Chúng ta có bạch với thầy rõ ràng không? Không có. Thế vậy chứ cũng không có mấy người đó, gấp quá không kịp thừa. Mà thật sự chuyện cũng chẳng có gì gấp, cái vọng tưởng mình nó thúc bách mình thì gấp thiệt. Chứ còn chuyện thì thật sự nó không có gấp. Nhưng mà vì cái vọng tưởng nó thúc bách, nó mình không có kiềm chế được cái vọng tưởng của mình thì chuyện nó không có gấp, nó cũng thành gấp nữa. Nó kỳ á. Tự nhiên hả, ở một chùa lâu ngày quá rồi mình muốn đi dạo cảnh một chút thôi nha. Nhưng mà vừa tác ý đi muốn ra khỏi cổng chùa một cái chuyện rất là nhỏ, ví dụ mình mua bó rau, mua cái cây như cọng nhang hay là mua cục xà bông gì đó, mà nó trở thành một cái chuyện gấp gút ghê gớm lắm. Chúng ta có ở lâu một chúng chúng ta mới thấy điều này. Ở lâu mà chưa từng đi ra khỏi chúng á, có một cái lý do gì phải đi á, trời ơi, mình thấy như là lửa đốt mình á, mà chậm cái rồi như nó cháy cái đuôi mình hay sao á nha, gấp ghê gớm không có kịp hỏi ai chứ á. Rồi đi về cái đó, thầy bắt gặp mình đi, cái đó thưa thầy lại gấp quá con không kịp thưa, gấp quá không có kịp trình. Nhưng mà thật sự đây là một cái điều mà mất quay ngay của mình. Như vậy thì chúng mà càng đông thì nó càng loạn đi. Không phải đây là một cái điều ràng buộc bắt ép nhau, nhưng mà ít ra mình nhỏ mình ra thì người lớn phải biết, để biết mình đi đâu, đi bao lâu mới về, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài đường là mình còn có cái đủ cái thời gian để mình có thể can thiệp. Nhưng mà thường chúng nhỏ không giữ được điều này, lén lén đi. Thấy chưa? Nhìn tới nhìn lui không có ai, phải chạy ra vòng mới trở về, ngộ lắm. Mình ở trong chúng mà mình không ra khỏi cổng, thời gian nó giống như bị ai bóp mình nghẹt thở, nghẹt tim mình gì á, ngộ lắm, ngộp, thở không được. Đi ra khỏi cổng chùa trở về cái cảm giác thoải mái lắm. Có không? Mấy câu này có không? Nhiều lắm. Mà lạ lắm rồi, cái chuyện mà vừa khởi ý để đi ha, nó bức bách kỳ lắm, không biết làm sao á. nó còn hơn là bị con rận cắn nữa, chí cắn đỡ, rận cắn hay là cái gì cắn mình nó khó chịu lắm, mà phải đi, không đi là không được, không đi ăn cũng được, ngủ cũng được nha. Có là lúc mình phải kiếm một cái chuyện đi ra khỏi cổng chùa chừng 15 phút thôi, công chuyện thì cũng chẳng có gì, nhưng mà tìm đủ một cách để đi mà đi không được, ăn không được, ngủ không được, cả mấy ngày á mới dần xếp xong cái vọng tưởng muốn đi. Ở ông chúng là chúng ta lần hồi chúng ta sẽ thấy chuyện này rõ lắm. Cho nên đó là cái quan nghi thứ 22 này, đi ra này, ha, đi vào, tức là ra khỏi tăng đường, đi ra khỏi chúng, đi vào chúng, và đi công chuyện hoặc là đi về, thì đương nhiên là cái người quản chúng sẽ biết, trước mắt là người quản chúng sẽ biết, chúng ta phải có một cái gì đó, phải có một trình bạch rõ ràng là mình đi tới đâu, đi bao lâu và công việc đó như thế nào, thì trong chúng hoàn toàn không có cái gì mà giấu giếm. Một tu sĩ mà sống khuất lấp thì đạo đức hoàn toàn không có. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên cái chuyện gì mình sinh hoạt là chúng phải biết. Còn mình có cái gì mà khuất lấp người khác không biết được là rõ ràng chúng ta có ý đồ không tốt. Vậy vậy là thể hiện chúng ta không phải là người thật tâm tu hành. Hãy sống trong chúng mình có chuyện riêng, có gì đó riêng tư thì chúng ta không có thật. Ngoài tất cả những cái chuyện sinh hoạt trong bản thân về việc công phu tu hành, ngoài ra là có cái chuyện gì đi nữa nó cũng dính tới tăng đoàn hết. Chúng ta nên hiểu điều này, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở, chuyện đúng, chuyện sai, mình đều dính tới tăng đoàn. Và dính tới tăng đoàn là phải minh bạch, phải rõ ràng, chứ chúng ta không có được phước lấp. Đi đâu tới hồi về nó con đi công chuyện đằng kia, không có cái chuyện đó. Cái điều mà cấm kỵ nhất trong chúng, đi ra khỏi chúng rồi về nó con đi như đằng kia kìa thầy, con đi đằng kia kìa cô, cái đó là nghe nó kỳ cục lắm. Ủa vậy là hẹn với ai đi đằng kia không dám nói vậy? Mà đi đằng kia kìa thầy, có một chuyện đằng kia một chút mà, chuyện kia là một chuyện gì? Không ơi, ít, tôi nói là đi chúng về là hay có bị câu đó có không? Có đi đằng kia một chút kìa thầy, đi đằng kia đi đâu? Hẹn hò hay đi cái gì nói nghe coi, nhưng mà không bao giờ nói con đi đằng kia à. Mà chuyện nó cũng chẳng có gì quan trọng phải giấu đâu. Thành ra nếu mà chúng ta vẫn còn có những cái khuất lấp đó thì chứng tỏ rằng cái tâm tu hành của chúng ta nó không có tốt. Mà tâm không tốt đó nó sẽ dẫn tới những cái việc sâu ở trong công phu chúng ta hoàn toàn nó không có tiến bộ tốt được. Sắm pháp y mới phải bạch thầy trước, mặc pháp y mới phải bạch thầy trước. À, cái này là chúng ta phải thấy nè, tại vì trên nguyên tắc là ngày xưa một năm, ngày xưa tại vì nó cũng cái kinh tế gần như nó cũng không có sung mãn như bây giờ. Tất cả từ truyền đều phải, ví dụ nhất là những cái người mà bên khất sĩ, bên nguyên thủy, tới một cái mùa, tới cái mùa hạ đó, kết thúc mùa hạ thì Phật tử dân y, ví dụ bên nguyên thủy thì có cái lễ dân y, khất sĩ cũng vậy. Ở bên Bắc Tông của mình thì nó lại thoáng cái điều này, bên thiền nó lại thoáng cái điều này. Thật ra là người nào có phước có được Phật tử cúng dường cái mái y à. Mấy y lấp thoải mái, khỏi cần ai biết. Nhưng mà không phải trong mình là có mấy y ngủ, y thất bị cũ, ví dụ vậy. Mình ba y mà y có y cũ rồi. Cũ có nghĩa là nó không còn dùng xài cho cái việc sinh hoạt trong đại chúng nữa. Thì mình cũng bạch với thầy biết là con bây giờ y ngủ của con nó bị hư, bị rách, hay là y thất của con bị hư, bị rách, hay là y cũ của con nó bị hư, bị rách rồi. Xin phép với thầy là cho con được mai cái y mới. Ít ra cái chuyện đó mình không phải có. Ra với chúng là không có cái gì giấu giếm, không giấu giếm, chứ không phải đây là một cái chuyện ràng buộc nhau. Thay đồ, đổi đồ mới thì đương nhiên là được rồi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng cả đại chúng của mình. Cái phước mình đương nhiên là có, ở trong chúng á. Có nhiều khi mình, cái phước mình kém mình tuổi lắm. Tuổi lắm. Tới tháng, chúng ta nhớ ngày xưa tới buổi giảng Hòa Thượng hàng tháng á, Phật tử về đông lắm. Tử về đông rồi mỗi thầy cũng được thăm, được gói quà, được bịch sữa, được bịch kẹo, mình ngồi dài cổ ra đâu ai cho mình cái gì đâu. Rồi với thầy thì với thầy cũng ăn, rồi với thầy cũng vui vẻ, nhưng mà mình không có được mời ăn miếng đó, mình thấy tuổi lắm. Để sao mình phước kém ở chúng mà không ai cúng kiến, không ai quan tâm, tuổi lắm. Thì vậy là trong chúng mình sẽ có một người đắp y, nó sáng, nó choáng lên trong chúng thì đương nhiên sẽ bị nhiều người dòm ngó. Và như vậy sẽ ảnh hưởng làm gọi là làm động chúng. Một cái y thôi có khi cũng làm động chúng, mà cái này là cái mà sâu trong lòng mình phải biết. Mình phải cố tình gìn giữ cái phước báo của mình. Nếu mà như bây giờ mình suy nghĩ mình không có đắp cái y mới đó trong cái dịp đó thì có bị ảnh hưởng gì cái việc tu tập mình không? Không có. Mình đợi khi nào chúng được y mới hết mình đắp thì quá tuyệt vời. Nhưng không ai chờ đợi điều này, không ai làm được điều này hết. Mà mình thích là có cái gì mới, mình thích xe xua trong chúng, mình thích nó nổi trội hơn, nổi cộm hơn, gì đó. Nó cũng vì cái bản ngã riêng tư thôi, nhưng mà thật sự cái này làm động chúng và làm mất phước của mình. Cho nên là dù có đổi cái pháp y đi nữa, chúng ta cũng phải trình thưa với thầy, và tốt nhất là cũng bạch chúng luôn là, hoặc là thầy thông báo với chúng là có một sa di thì kheo đó, cái y bị mất, y bị rách, y bị cũ, y không dùng xài được, hôm nay là người này sẽ đổi y mới. Thì vậy nó không bị động chúng. Với cái người biết tu á, người ta rất sợ chuyện động chúng. Người mà hiểu sâu á, họ không dám làm gì động chúng đâu. Còn cái người mà không hiểu sâu, cứ chút động chúng, chút xáo trộn, có mặt bệnh đâu là ồn ồn ở đó. Mà mình không thấy này là lỗi mấy ông hộ pháp khó chịu lắm. Và phước chúng ta càng lúc càng bị tổn giảm do những chuyện làm động chúng của mình. Ăn khác chúng, ngủ khác chúng, làm công quả khác chúng. Tất cả những chuyện mà chúng ta nó muốn có một cái gì đó gọi là lập dị, mất phước. Hòa trong tất cả tình huống chứ không phải lục hòa đâu. Cái ăn, cái mặc, cái ở của mình, cái sinh hoạt, cái đi, cái nói, cái cười, tất cả mọi cái chúng ta phải chịu khó nhìn đại chúng một chút. Nhìn coi là cái việc này nè, mình sinh hoạt cái này nó có hợp hay không? Trong cái thời điểm này, mình nói một cái câu đó nó có hợp không? Trong cái thời điểm này mình cười cái nụ cười, mình cười lớn, cười nhỏ hay không? Nó có hợp hay không trong cái giờ này? Sáng, trưa, chiều, tối, khuya gì đó là chúng ta phải, tất cả những sinh hoạt là chúng ta phải nhìn đại chúng. Nó giống như trước này, chỉ cần vô phòng thôi, muốn tắt đèn là mình phải nói. Thấy chưa? Cả một chúng 20 người, có người còn kia đọc sách, mình trực phòng đi nữa mình cũng phải nói, chứ không phải là mình không có trực phòng. Nếu mình trực phòng mình thưa thầy là giờ này đã tới giờ chỉ tịnh, con xin được tắt đèn ha, xin thông báo đại chúng quý thầy có đang đọc sách hay là quý thầy đang làm việc thì xin quý thầy tạm dừng, thì con xin được tắt đèn để giữ đúng cái giờ chỉ tịnh của chúng, thì lúc đó mới được quyền tắt cái đèn ở trong tăng đường. Đó gì vậy, là chúng ta muốn làm cái gì đi nữa chúng ta phải sợ, rất sợ cái việc động chúng. Đó là cái người biết tích góp cái phước báo của mình. Nhưng điều này mình thô tâm lắm, mình không biết. Ví dụ như bây giờ cái người mà nấu bếp thôi nha, đúng 11 giờ là phải dọn. Nó nói này nói tiện tới hành đường đi nha. Đúng 11 giờ phải dọn thì trước đó 5 phút gần như tất cả mọi cái chúng ta kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Ngay cả mình để một chiếc đũa nó lệch thôi nó bị ảnh hưởng nó trúng nữa. Mà ít có người hành đường nào biết sám hối với mấy cái chuyện này lắm. Nếu chúng ta kỹ, chúng ta dọn cơm ra quả đường rồi ha, thì chúng ta kiểm tra từ A cho tới Z tất cả mọi cái gần như là nó hoàn thiện hết. Rồi mình mới tự tin là thông báo đã tới giờ thọ trai đánh kẽn ăn cơm. Còn bây giờ tới cái lúc người ta ăn, ăn mà chỉ cần thiếu miếng nước tương thôi, rồi trong chúng người ta kêu mình phải xin miếng nước tương rồi, là mà mình cũng không biết sám hối, mình không thấy chuyện đó là lỗi lầm là bậy bạ đó. Chứ từ tự mình làm mất đi cái phước. Thay vì trong suốt một cái giờ quả đường đó là tất cả những người ăn trong quả đường họ đều nhiếp tâm ăn, họ đều giữ tâm thanh tịnh để ta hồi hướng cho thí chủ, mà cái mình như mình làm vậy nó động. Mình chỉ cần làm rớt một chiếc đũa để làm động cái quả đường thôi là cũng không được. Đó gọi là làm động chúng, động chúng. Trong tất cả những tình huống mà nếu chúng ta có một cái gì sơ xuất đáng phải quỳ trước quả đường sám hối là chúng ta phải quỳ trước quả đường sám hối đàng hoàng, chứ không có nói chuyện chơi được. Ví dụ như bây giờ mình nấu cơm thôi, thấy chưa? Thay vì mình nấu cơm bình thường, hôm nay thay đổi gạo của mình nấu cơm cứng, chúng ăn không được. Mình thấy mình tỉnh queo mà không có ai ra sám hối chuyện này hết trơn á. Hoặc là bữa nay mình nấu cơm bị nhão thôi, chúng ăn nó cũng không có vui, trong chúng là mình cũng phải biết sám hối. Cái đó là cái để mình tích góp cái phước đức cho mình. Nhưng mà ít có gặp cái người tu nào giữ được cái điều này nữa. Chúng ta luôn luôn làm động chúng, luôn luôn có một cái gì khác thường. Và chính những cái khác thường này là mất phước của mình mà ít ai để ý. Cho nên ở trong chúng tăng chúng đi, chúng ta phải tuyệt đối để ý những cái điều này để mình tích góp phước báo của mình. Ví dụ như bữa nay mình là cái người trực tăng đường đi, bây giờ mình quét nhà không sạch, ví dụ vậy đó. Có người đi dẫm lên cát họ khó chịu, mình cũng không biết để mình tự quét dọn nó. Tôi mới quét nãy sạch rồi, ai lôi cát vô đó, chứ không phải tại tôi, ví dụ vậy đó. Có một cái người chúng mà khó chịu với mình là mình cũng phải biết sám hối đi. Lỗi ở tại mình phải nhận liền trách nhiệm. Mà ví dụ như bây giờ tới 10 giờ phải tắt đèn, mà 10 giờ 5 phút mình không tắt đèn, mình cũng không thấy đó là lỗi nữa. Không ai bao giờ sám hối những cái chuyện này hết. Đây là những cái gọi là những cái oai nghi nhỏ nhỏ đó. Ngoài 24 oai nghi ra, chúng ta phải thấy được những oai nghi này. Thật ra là nếu mà sau khi mà học xong cái 24 oai nghi này rồi, tuần sau á, chúng ta sẽ làm một cái bài tập cho chúng tăng chúng ni sẽ trả lời là ngoài 24 oai nghi này ra phải nói cho được ít lắm là cũng phải 200 cái oai nghi nữa, ít lắm là 200 oai nghi nữa. Chúng ta phải ví dụ tất cả những cái chuyện mà chúng ta đang sống ở trong chúng cái oai nghi như thế nào. Ví dụ như liên hệ tới oai nghi thứ 22 này, chúng ta phải nói như thế nào để trong cái sinh hoạt mình là tránh đi cái sự động chúng. Và lỡ xảy ra chuyện động chúng, chúng ta phải xử sự như thế nào để thể hiện cái oai nghi thực thụ của một người tu. Chúng ta có tu thì những cái oai nghi chúng ta như thế nào đó, cái tâm, nếu ví dụ như gọi là cái tế hạnh nè. Cái oai nghi là cái cử chỉ hành động ngoài rồi, bây giờ cái tế hạnh là những cái nhỏ trong tâm mình nè. Ví dụ như bây giờ lỡ như bây giờ mình đang ngồi ở đây mình bị đau bụng quá đi, đang ngồi nghe giảng bị đau bụng quá đi, thì mình cũng không ôm bụng mình chạy để người ta quan tâm tới mình đâu, mà phải hết sức dè dặt là giữ làm sao một cách rất là tỉnh để mình bước ra khỏi cái chúng này. Đó gọi là cái tế hạnh, gọi là không làm động chúng. Tỉnh, rất là tỉnh, và chúng ta đi trong cái quan nghi, đi trong cái nhẹ nhàng gì đó để người ta biết là mình rút lui. Đương nhiên là người ta biết mình rút lui khỏi cái hội chúng này, nhưng không phải vì mình đau bụng, không phải vì mình nhức đầu, không phải vì mình muốn cái gì, mình muốn xỉu đi nữa, mà cũng phải giữ bình tĩnh, muốn xỉu đừng cho người ta thấy. Ví dụ như là một người thân nhất của mình mà mình nhờ huynh đệ mình giúp đỡ đưa mình ra khỏi đó, đừng có làm động chúng. Chứ không phải đau bụng rồi cái kéo ghế cái rồ cái ôm bụng chạy, không phải như vậy. Đó gọi là tế hạnh của mình. Rồi bây giờ ngoài trường hợp đau bụng nó ra mà mình có một cái chuyện gì gấp cần phải bước ra khỏi cái hội chúng này, thì chúng ta phải làm sao, đó mà tất cả những người xung quanh không bị động tâm bởi cái việc đứng dậy của mình. Đó là cái tế hạnh. Thì mỗi người phải có một cái câu nói này, đúng chưa? Phải thể hiện cái tế hạnh mình trước cái công chúng, trước cái buổi giảng, trước cái buổi tụng kinh, trong buổi thọ thiền, trong buổi thọ trai, trong cái lúc chúng ta đang ngủ, trong cái lúc chúng ta mới thức trong chúng, tất cả những cái đó đều thể hiện cái tế hạnh của mình. Ví dụ như bây giờ tới 10 giờ rồi, 10 giờ mới là giờ chỉ tịnh. Tôi nói thì tế hạnh nè, 10 giờ mới tới giờ chỉ tịnh nhưng mình buồn ngủ quá. Ngủ quá rồi mình ngáp lớn lên để người ta biết là giờ này giờ ngủ rồi đó, chuẩn bị ngủ đi. Cái kiểu đó, nó cũng không phải là tế hạnh. Mình muốn buồn ngủ, mình muốn rút lui là cái chuyện của mình. Tại chưa tới giờ chỉ tịnh mắt mới thì phải ngáp ồn ào cho người ta biết là mình ngủ. Chuyện ngủ là cái chuyện của mình đó. Thì để làm thể hiện cái đó gọi là cái tế hạnh của mình, thể hiện cái sự tôn trọng những người xung quanh của mình, gọi là tế hạnh đó, gọi là tế hạnh đó. Nó không nằm trong oai nghi. Như vậy là trong những cái oai nghi, những cái hành xử của mình và những cái gì nó thể hiện cái sự tôn trọng những người xung quanh, là chúng ta phải có một cái gì nó rất là tinh tế, rất là nhẹ nhàng, cái đó gọi là tế hạnh. Thành ra là phải 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, từ từ chúng ta phải trả bài cho nó đầy đủ. Chúng ta phải có tất cả những cái ví dụ liên quan tới cái oai nghi, tới cái tế hạnh của một người tu. Ví dụ như bây giờ á, cái tế hạnh nữa nè, mình ông thầy hỏi một cái chuyện, hỏi một đặt câu hỏi thôi. Trường hợp ví dụ như ngồi đây ông thầy đặt câu hỏi đó ra, thì bây giờ mình phải tế nhị một tí. Đương nhiên là hỏi nó rất là dễ trả lời, mình có thể trả lời một cách rất là thông suốt, nhưng mà mình rất là tế nhị. Tế hạnh của mình là mình nhường cái, mình coi nhìn chúng có cái ai giơ tay lên trước không, có thì cứ nhường người ta cái đã. Tu là dứt khoát mình phải nhường nhịn tất cả mọi điều đó. Bây giờ coi nếu trong chúng hoàn toàn không ai đưa tay thì mình từ từ đưa tay, đó gọi là tế hạnh. Ông thầy chưa hỏi hết câu hỏi rồi đưa tay lên liền để thể hiện mình là người hiểu biết, thì đó không phải là tế hạnh. À, ví dụ vậy đó, muốn nói tới tế hạnh là chúng ta có rất là nhiều chuyện để chúng ta ví dụ trong cái việc tế hạnh của một người tu. Mà chúng ta phải hết sức là tinh tế trong tất cả những cử chỉ hành động đó mới được gọi là đầy đủ oai nghi và tế hạnh của một người tu. Mà chúng ta không có tỉnh, chúng ta không làm được điều này. Thấy chưa? Chúng ta không tỉnh là dứt khoát là những cái tế hạnh chúng ta không bao giờ có, và không có thì không ai ví dụ được hết đó. Vì vậy là trong tuần tới trả bài là một người phải đứng lên, ít lắm là phải nói lên được 10 cái tế hạnh mới được ngồi xuống, còn không thì đứng tới chiều. Giờ vào trước rồi đó, mỗi người có tế hạnh mới trong cái đại chúng này là dứt khoát mọi người phải nói lên được 10 tế hạnh, cộng làm sao đủ 3.000 quan nghi mà 8 muôn tế hạnh thì coi như trả bài xong, còn không thì trả bài suốt đời. Bây giờ nói tới 3.000 cái quan nghi thì chúng ta phải nói cái gì? Nói trong cái quan nghi, trong 24 cái quan nghi này, mỗi một cái quan nghi chúng ta sẽ đẻ ra được 100 cái quan nghi nữa thì mới đủ 3.000 quan nghi, đúng không? Thì trong từ cái quan nghi thứ nhất là cả chúng ta phải đứng lên nói được cái quan nghi thứ nhất là cái gì, và một người phải đưa ra được một cái quan nghi thứ hai sanh từ cái quan nghi thứ nhất này ra, và kèm theo 10 cái tế hạnh. Chứ không phải 24 quan nghi tôi trả bài là rất là quan nghi thứ nhất là cái gì, đọc rót từ tên xuống là thôi, không có được gì rồi. Vừa đọc cái quan nghi đó xong, chúng ta sẽ có ít lắm là cũng 10 quan nghi và 10 tế hạnh nữa thì mới được ngồi xuống. Nha, nói vậy chuẩn bị trả bài thiệt chứ không phải nói chơi. Rồi là từng tới là lo trả bài đi. Từng tới là cái gì xong quan nghi lo trả bài. Đó, để chúng ta thấy rằng mình là cái người mà có sống trong đạo và có thực hành những cái điều Phật dạy một cách rõ ràng trong những cái rất là tinh tế của đại chúng. Ví dụ như nãy là đi không được đánh xa, đi không được quyền đi như chạy, thì chúng ta rớt trong cái tình huống gấp gút quá phải như thế nào đây? Đó, thì vậy là một người phải ví dụ cho được là tình huống quá gấp buộc mình không thể đi chậm được thì mình sẽ đi như thế nào để mình còn giữ được hoài nghi. Điều này phải trả bài một cách rõ ràng, chứ không phải là quan nghi thứ 20 là không được đi đánh xa rồi ngồi xuống là học thuộc bài là không có đúng. Phải thực hiện cái quan nghi đó một cách rất là thực tế, thực dụng và có kinh nghiệm trên cái thực hiện cái quan nghi đó. Thấy chưa? Thì vậy là tất cả những cái mà chúng ta đã học qua buộc chúng ta phải trả lời một cách rất là rõ ràng. Thậm chí cái chuyện cạo đầu phải bạch thầy trước. Ví dụ như bây giờ tới sáng ngày 14 rồi chiều đó sám hối đi, thì đương nhiên là trong chúng ai cũng phải cạo tóc để mà sám hối, thấy chưa? Nhưng mà sư phụ mình chưa cạo, mình cũng cạo, mình cũng bạch trước là cũng không được nữa. Rồi tới đây con tới bữa nay là cái ngày sám hối rồi, xin phép là cho đại chúng được cạo tóc. Ví dụ vậy, nếu có một người quản chúng đứng ra xin thầy hiệu trì, thưa thầy hiệu trì câu gì đó để mình phải cạo tóc trong bữa hôm nay. Đương nhiên là cái chuyện thường xuyên là phải thấy đêm sám hối là tăng ni đều được cạo tóc hết. Thì mình đây là cái chuyện cơm hàng bữa mà mắc mớ rồi, nói ông thầy làm cái gì thôi mình cạo cho rồi. Nhưng mà điều này nó thể hiện cái không có đầy đủ cái quan nghi của mình khi mà chúng ta ở trong chúng. Phải bạch trước trong tất cả những cái việc dù rất nhỏ. Thậm chí cả cái chuyện tật bệnh uống thuốc phải thưa thầy nữa. Nó là phải kỹ được cái độ đó. Trong chúng có ai thưa cho người lớn không vậy? Trong chúng đi nè, trước giờ làm mấy chuyện mình có thưa không? Mấy chuyện cạo đầu, mấy chuyện thay y, mấy chuyện bệnh uống thuốc có thưa không? Chưa từng có, đúng không? Chưa có thì nay chúng ta bắt đầu chúng ta tập làm cho ra những cái chuyện này để thể hiện mình là cái người sống đúng quan nghi của đạo Phật. Ngay từ những cái bước chân đầu tiên chúng ta vào trong chúng thì cái chuyện mà tôn trọng, mà cung kính những cái bậc tôn túc là chúng ta phải biết rồi. Những người mà ở trong chùa lớn hơn chúng ta, lâu hơn chúng ta một ngày, lớn hơn chúng ta một tuổi đạo, tất cả những điều đó chúng ta đều phải thể hiện cái lòng tôn trọng của mình. Mình kính cái người có giới pháp có nghĩa là mình đang kính cái pháp của Phật. Người giới pháp hơn mình tôn trọng có nghĩa là mình đang kính cái pháp, đang trọng cái pháp của Phật. Còn bây giờ người ta thọ giới trước mình một ngày thôi, ví dụ như ta thọ giới sa di trước mình một ngày, ta thọ giới tỳ kheo trước mình một ngày, mình không trọng, không kính, có nghĩa là mình không kính giới pháp mà mình đang có trong người. À, chứ không phải là mình không kính người đó là tại vì người đó không có đức cho nên tôi không kính, người đó không có tài hơn tôi cho nên tôi không kính. Không phải như vậy, chúng ta nhìn, chúng ta không nhìn người theo cái kiểu đó mà chúng ta nhìn theo kiểu giới pháp. Nếu mà nói về luật, giới luật thì chúng ta phải nhìn cái giới pháp của người đó như thế nào. Trong luật nói rõ ràng giữa hai huynh đệ, ví dụ như hai huynh đệ là sa di, bây giờ tới cái tuổi phải đi thọ tỳ kheo rồi, tức là sau 3 năm gì đó thọ sa di rồi, bây giờ tới cái lúc phải đi thọ tỳ kheo, thì là cái người xuất gia trước mình ngày hồi sa di, nhưng mà tự động là tới ngày thọ tỳ kheo lại không có quan tâm lắm, không quan tâm là do lý do quên hay gì đại khái như vậy. Nhưng mà sư đệ của mình đã cũng tới cái tuổi để được cái thọ tỳ kheo rồi, mà sư đệ mình phát tâm thọ giới trước, được đi lên đảnh lễ thưa thầy trụ trì trước, đi trước mình một bước, thì sau đó người đó sẽ trở thành sư huynh của mình. Sau khi thọ tỳ kheo, tức là cái người mà phát tâm đảnh lễ thưa thỉnh với thầy trụ trì về cái việc đi thọ tỳ kheo trước mình một bước, thì sau đó người đó vẫn là sư huynh của mình. Đây là điều mà chúng ta phải biết rất rõ ràng. Sau này chúng ta học sâu chúng ta phải thấy điều này. À, đương nhiên là cái ngày đi thọ giới là đi một lượt, nhưng mà cái lúc phát tâm á để thọ tỳ kheo á, cho nên cái này mốt cái nói vậy cái bắt đầu chúng tranh nhau đi đi thưa thỉnh thọ tỳ kheo trước là cũng không có được. Đó, tôi nói là phát tâm đi thọ thỉnh giới á, mà mình phát tâm trước là mình sẽ là cái người mà nhận giới pháp trước là sư huynh. Đó, chúng ta phải thấy điều này để chi? Để khi mà chúng ta đã học rồi, chúng ta đã hiểu hết rồi, thì mình trọng cái giới pháp của Đức Phật. Mình nhìn người đó là qua cái giới pháp. Ví dụ như có những cái vị rất là nổi tiếng, nổi tiếng, nhưng mà chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi đi giảng ở bên Úc, tôi đi tới một cái chùa của một vị nguyên thủy. Vị này hay lắm, không biết là một vị người Úc nhưng mà qua xuất gia đâu bên Thái Lan. Mấy vị học cũng rất là kỹ. Khi chúng tôi tới đó, điều đầu tiên họ không hỏi trực tiếp với mình, họ cho người hết chưa, tức là cái đoàn mình tới mình thăm cái chùa đó, thì họ cho thầy tri khách đó ra hỏi cái đoàn của mình đi đó, chứ không được hỏi, họ cũng không có dám thưa trực tiếp với mình. Họ hỏi là nhờ các vị hỏi lại vị thầy đó đó thọ tỳ kheo năm nào. Khéo dễ sợ. Thì trong đoàn mình phải thưa lại với tôi là nói từ khỏi thì kheo năm đó. Thì vị này thọ thì kheo năm sau mình một năm thôi, nhưng mà đang trụ trì ở chùa đó nha. Cho nên bữa trưa đó đó, bữa trưa vô quả đường á, cái ghế trụ trì ổng nhường, ổng thỉnh, ổng quỳ, ổng thỉnh mình lên đó. Mình không có ngồi lỡ là ổng không ăn cơm á, buộc mình phải ngồi cái ghế giữa đó. Mà thật sự là mình là khách. Nhưng mà ổng nói là ổng tắc bạch thưa thỉnh đàng hoàng á, là vì ổng giới, ổng thọ giới sau mình. Ví dụ ổng thọ giới thì kheo năm 91, mình thọ giới thì kheo năm 90, là ổng thỉnh mình lên ngồi cái chỗ quan trọng ở trong chúng đó, ngồi chỗ đó để cho Phật tử tắc bạch cúng dường. Tại bữa đó là cái đoàn Phật tử mình đi, đi tham dự lễ cúng dường, chứ không phải là cái đoàn mình là đoàn chính. Bữa đó cũng là một cái bữa lễ xuất bát ở một cái chùa nguyên thủy, người ta kỹ như vậy. Cho nên khi mà mình có một cái lễ nào đó, nếu mà mình khéo, cái người mà lãnh đạo khéo hoặc là trong chúng đó khéo léo, thì chúng ta phải biết khéo thưa thỉnh và hỏi cho được cái giới mà cái người khách đang có và thọ giới năm nào, để chúng ta có thể đặt họ ngồi đúng cái vị trí theo cái kiểu giới pháp trước cái đã, rồi chuyện khác tính sao. Chuyện ổng quan nghi, ổng quan nghi cái chuyện đó, chuyện của ổng, nhân quả của ổng dính gì tới mình hết, đừng có coi là ổng sai, ổng đúng gì hết, nhưng mà thực sự ổng đã thọ giới tỳ kheo trước mình rồi. Thì về giới pháp ổng đã bước trước mình một bước, đã thọ lãnh đầy đủ cùng tú giới trước mình, thì chúng ta phải thể hiện cái sự tôn trọng đó. Cho nên ở trong chúng là chúng ta phải gần như tất cả mọi cái chúng ta phải có một cái gì đó chú ý quan tâm tới cái việc giới pháp đã thọ trong chúng mình. Một người sa di mà có một chút thái độ không tôn trọng một vị tỳ kheo, dù mình là ai, mình giỏi cỡ nào, chuyện đó tôi không muốn bàn. Nhưng muốn bàn tới một vị tỳ kheo mà vị sa di không tôn trọng, chứng tỏ rằng vị sa di đó không có tôn trọng giới pháp. Mà đã không tôn trọng giới pháp thì chuyện khác rồi chúng ta sẽ thấy dài dài phía sau nữa. Nhưng mà trước mắt là chúng ta không tôn trọng giới pháp của Phật. Đừng nói là người này dở quá, người này không có đức, người này thiếu tu, tôi không tôn trọng, tôi giỏi hơn. Cho nên là đối với tôi đạo lý là quan trọng, lý luận đó là vì bản ngã thôi. Chứ còn thực tế là chúng ta phải nhìn ở trong chúng, để cái đại chúng của mình nó không phải như cái loại bà la môn đụng đâu ngồi đó, mình muốn ngồi ghế nào mình ngồi, muốn làm việc gì mình làm, thiếu tôn ti thật tự là điều đó hoàn toàn sai. Là trong quan nghi chúng ta phải biết tất cả những cái điều này. Cái gì quan nghi nó kỹ đến mức độ á, ví dụ như bây giờ mình ăn cơm quả đường thôi, ăn cơm quả đường á, mình là cái người sa di, chưa nói là thị giả nha. Cái gì ở trong chúng mà mình ăn cơm, mình lỡ mình có ăn trước ha, thì mình phải nhìn cái người quản chúng ở trên á, cái vị thượng tọa hòa thượng ở trên á, mình lỡ mình có ăn trước, mình cũng được để chén xuống trước nữa. Phải kỹ đến mức độ đó, mình phải ngồi mình nhơi tiếp. Nhơi mình canh chừng nào mà vị quản chúng ở trên mà để cái chén, để cái bát xuống, dừng ăn, chúng ta mới dừng ăn. Và rồi gót nước thì chúng ta cũng phải đợi các vị tôn túc gót nước trước, chúng ta mới được gót nước vô bát mình uống. Vị tôn túc đứng lên bưng cái bát lên để đọc chú để mà uống nước thì chúng ta mới được bưng theo để uống. Vị tôn túc xẻ răng chúng ta mới được quyền xẻ răng. Nó đến độ chúng ta phải tôn trọng từng cái hành động, những cái cử chỉ, những quy nghi rất nhỏ trong cái quá đường như vậy, chứ không phải là ổng ăn cũng ăn, kể ổng tôi ăn xong tôi được quyền xẻ răng rồi quyền uống nước, thậm chí đứng dậy đi nữa. Cái đó là hoàn toàn không có đúng với bạn nghi. Cho nên trong chúng chúng ta sẽ nhìn cái chúng mà nó có học đàng hoàng, có tu đàng hoàng, nó sẽ rất là trật tự và rất là đẹp. Bữa ăn thôi mình đi mình nhìn mình thấy nó rất là đẹp. Còn trong chúng mà không có học, không có tu đàng hoàng, chúng rất là loạn. Đừng có bao giờ mà chúng ta còn có cái lý luận là tại người này không tu, tại người này sống không tốt, tại người này không đức cho nên không quan trọng, người tu không có được quyền nói con này. Trước mắt là chúng ta nhìn ở mặt giới pháp đó rồi, còn cái chuyện mà họ sai lầm là nhân quả của họ, họ chịu. Mình tôn trọng giới pháp là mình vẫn tôn trọng giới pháp, mình tôn trọng Y Như Lai, đó là cái phước của mình. Còn cái chuyện sai của người ta là nhân quả người ta gánh, còn mình không có gánh thế đâu. Đừng có bà đặt làm quan tòa để phán xử người ta. Chưa chắc gì những cái chuyện đó mình nhìn là đúng, có khi mình nhìn người đó nó sai, mình phán xử sai, mình nhận định sai thì mất luôn cái phước của mình, mất luôn hai cái, phải không? Mất cái thứ nhất là mình không tôn trọng cung kính giới pháp của Đức Phật, mất luôn cái thứ hai là mình đã nhận định sai người đó, thì phước của mình nó sẽ bị mất đi. Nhiều khi cái hạnh người ta như vậy, người ta muốn ẩn cái gì đó, người ta mới sống ở trong chúng để trở thành một người tầm thường. Phải dùng cái từ như vậy, mà có rất là nhiều người đã ẩn trong chúng sống thành người tầm thường. Nên mình nổi cộm hơn chút, mình giỏi hơn chút, mình có lãnh đạo cái gì trong chúng, cái tự nhiên mình coi thường những người bình thường không phải là lãnh đạo trong chúng là mình chết. Và nhất là chúng đông thường hay có những cái vị ẩn tàng như vậy lắm. Họ không muốn lộ, họ ẩn, họ làm việc rất là bình thường, họ không nhận chức vụ gì hết á. Và đó là những người có những cái đời sống tâm linh rất là sung mãn. Và như vậy không phải là họ là người dở. Và dù họ có dở đi nữa, chúng ta không nhìn như vậy, nhưng mà phải nhìn sâu trong cái hạnh và cái đức tu của người đó. Họ đang làm cái gì trong nội tâm là chúng ta hoàn toàn không hiểu nổi đâu. Cho nên những người có kinh nghiệm tu tập, họ luôn luôn sống trong chúng là họ luôn ẩn. Cần thiết phải nói là dùng theo cái kiểu như Tệ Trung Thượng Sĩ, đúng không? Sâu thì xoắn áo, mà cạn thì nhón gót, dùng thì phô ra, bỏ thì ẩn tàng. Thường những cao thủ hay sống cái kiểu này, mà ở trong chúng người ta không phải là lời lãnh đạo, không phải là người nổi trội, không có thể hiện cái gì giỏi giỏi giỏi, mà chúng ta cứ nhìn người ta, chúng ta đợi người đó giỏi, đợi người đó lộ cái gì ra mình mới trọng, mới kính, mới nể. Rồi nó là kể cho chúng ta có nhiều cái sai lầm, và trong chúng ta nên tránh cái sai lầm này, dễ cái bị xảy ra lắm. Làm việc tăng chúng phải bạch thầy trước. Cái này là ví dụ như bây giờ sáng chúng ta nhìn cái bảng phân công, thì cái này là tạm thời có thể không bạch, là tại vì thầy trị sự đó phân công, nghe chưa? Ví dụ thầy trụ trì giao thầy trị sự là phân công người đó, người đó, người đó, người đó, thì thầy trị sự có trách nhiệm là phải báo với thầy trụ trì báo với thầy viện chủ là ngày hôm đó thưa thầy là con đã sắp xếp trong chúng như vậy, đưa cái danh sách cho thầy trụ trì, ví dụ vậy đó, thì như vậy là coi như đã bạch rồi, đã bạch chúng rồi, thì sáng tới giờ chúng ta có thể đi làm được rồi. Muốn có đồ riêng thuộc loại giấy bút phải bạch thầy trước. Chúng ta thấy ghê không? Chỉ cần giấy bút riêng thôi là chúng ta cũng phải trình chúng đúng với tinh thần lục hòa, không lợi hòa đồng quân. Nhưng chúng ta không có cái hoài nghi này, để hôm nào chắc có lẽ là chúng ta phải giảng lục hòa là một lần. Lục hòa nhiều người hiểu lầm lắm, có những cái mà chúng ta phải san sẻ cái phước báo, cái nhân quả mình với huynh đệ, chứ có những cái nó không có thể hòa với nhau được. Ví dụ như bây giờ nói lục hòa đồng quân ăn cơm rồi, ai cũng phải có một cái tâm sẽ răng trong chúng mình, có người rụng răng để cộng tâm sẽ răng sỏ lỗ mũi hay làm cái gì. Nó có những cái mà chúng ta phải hết sức là khéo léo để chúng ta gọi là lợi hòa đồng quân trong chúng. Và có những người phước báo thật sự là ở trong chúng thì có những người phước hơn người khác, nhưng mà những người phước hơn không có tinh thần lục hòa nó sẽ làm loạn chúng đi. Ví dụ như tới buổi giảng này, trong chúng này chắc chắn có thầy sẽ được cúng dường, và trong chúng sẽ có người thứ hai thấy, người thứ ba thấy. Nhưng mà được cúng dường riêng, chúng ta nhận cái của tín thí riêng, mà chúng ta không nghĩ tới cái chuyện san sẻ đại chúng, mà chúng ta xài riêng, là rõ ràng chúng ta không phải là người có tinh thần lục hòa. Chúng ta không có. Ở đây một cái bút thôi, dễ sợ không? Một miếng giấy thôi mà làm của riêng là chúng ta cũng phải bạch chúng. Chuyện này dễ làm không? Hỏi thiệt quý thầy với cô, dễ làm không? Ai nói dễ đưa tay lên rồi. Có mấy người thấy dễ? Vậy là hoàn toàn khó khăn với tăng ni. Đúng không? Rõ ràng là chúng ta không phải là cái của riêng trong cái tờ giấy cây bút nữa, mà mình của riêng không biết là dở đơn lên là riêng bao nhiêu chuyện. Mà rõ ràng khi mà chúng ta sống trong chúng mà có cái riêng tư đó thì chúng đó rất khó hòa hợp. Bà nói một câu như vậy, dù có nói cái gì đi nữa, nếu mà chúng vẫn còn riêng tư là không thể nói chuyện hòa hợp chúng được đâu. Nói dốc, không thể tin được. Cho nên dù có nói là tôi thương huynh đệ lắm, tôi lo huynh đệ lắm rồi, tôi lo ngày, lo đêm, lo thế này thế kia, nhưng mà vẫn còn có cái gì riêng tư đó là người đó hoàn toàn không phải là người hòa hợp chúng, không sống đúng tinh thần lục hòa. Cho nên chúng đó khó mà hòa hợp với nhau lắm. Ở đây chỉ cần một miếng giấy, một cái bút mà riêng thôi, chúng ta cũng phải bạch thầy và bạch chúng trước. Có ai làm được điều này không? Có à. Có một cái buổi lễ nào đó ha, cái đông thiệt là đông người, cái gia đình, cái dòng họ mình tới thăm mình, có số Phật tử tới thăm mình, cái là cái kéo ra góc nào riêng riêng á, nói chuyện thuyết pháp chợ đen. Thuyết pháp hay quá trời, cái Phật tử cũng dường, cái liếc qua liếc lại không thấy ai, cái nhét con túi, cái đi thôi quý Phật tử ở đây uống nước nha, đi chạy 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 vô phòng dở đơn, nhét sâu với đơn cất. Có không? Trúng quá trời rồi. Nhiều lớn tôi thấy cái chuyện đó nhiều mà mới cười lắm. Cái chuyện này hồi xưa quý vị thấy ít khi nào mà trong các cuộc lễ tôi đứng một chỗ, bây giờ thì mình trụ trì mất công việc rồi, nhưng mà hồi mà còn ở trong chúng tôi rảnh lắm. tôi rảnh lắm, tôi đứng góc của tôi nhìn ha, nhìn thấy thầy này tiếp Phật tử chỗ này, thầy kia tiếp Phật tử chỗ kia, vị này tiếp Phật tử chỗ nọ, rất rất là nhiệt tình. Rất là nhiệt tình. Huynh đệ mình bệnh gần chết bên giường không có ai quan tâm hết trơn, nhưng mà Phật tử tới là thuyết pháp rất là nhiệt tình luôn. Nhưng tình rồi hồi cái đi cái vô tăng đường, cái hồi đi ra rất là nhiều cái chuyện riêng tư như vậy. Thật ra chúng ta mới thấy rằng là chỉ cần một cái viết nhỏ thôi, phải nói là một cái kim, một cọng chỉ, nếu là lầm của riêng mình là phải bạch thầy trước. Cho nên tất cả những cái gì mà mình có là thầy mình phải biết. Có ai sống vậy chưa trong chúng? Có không? Nói thiệt là có vị nào không? Ở nhà không có người nào, ở trên đây người nào cũng của riêng quá trời luôn. Học quan nghi thì chắc nó lòi ra hết rồi, không có giấu được cái nhau những cái chuyện này. Chưa bao giờ chúng tôi thấy được một cái người tu nào mà rất là thật tâm với thầy của mình trong mọi tình huống. Nội cái của riêng thôi á, là trời trời biết à, trời biết, thầy mình không biết nhưng mà trời mấy ông hộ pháp biết. Mấy ông biết hết à, giấu thầy mình thôi, giấu huynh đệ mình thôi chứ ai cũng biết hết, đừng nghĩ là không ai biết. Đó, cho nên nếu mà mình không có thật lòng, không thật tâm vì đạo, mà không thật thà đối với đại chúng, và không có sử dụng, không có sống đúng với tinh thần lục hòa, thì chắc chắn là chúng ta sẽ riêng tư. Mà đã riêng tư rồi là nó hòa được. Đó, bây giờ đi học ở đây hả, nó thiệt chứ trong bụng là chưa chắc ai yên tâm hết á. Đi cả ngày đây hả, nó khóa cái đơn mà ổ khóa mình không biết có chắc hay không cái đơn thì sao, đóng cái bản lề yếu quá đi hồi hộp. Hôm nay có ai kêu khoan cái bản lề cứng cứng lại để khóa cái đơn chưa? Rồi ổ khóa nó đi không yên tâm. Nó đi học ngày nó về lỡ mà mình nhét nhét cái gì trong gốc mấy cục tiền nó về không có rồi không biết làm sao nói nữa. Ngày tu đây chứ bây giờ hồi hộp lắm. Có nhiều người lên đây đi học bị đau tim là dở Phật tử mới bữa lễ rồi cúng tiền nhiều quá, hôm nay đi học không biết là về còn hay không nữa. Gán thì sao tranh thủ chiều nữa mình chạy về. Nếu ngồi đây chờ tới chiều chạy về dở đơn lên đầu tiên là thăm cái cục mình nhát nhát bữa hôm qua cái đã. Rồi chuyện khác tính sao. Đó, tất cả những cái riêng tư của chúng ta nó mất cười lắm, y như là ăn trộm vậy đó. Cho nên khi nào ha, khi nào mà tất cả những cái riêng tư của mình được sư phụ biết á, thì khi đó mới thể hiện được trọn vẹn cái tâm tu hành và cái sự hòa chúng của mình. Còn nếu như bây giờ mà mình còn những cái riêng tư mà không ai biết hết thì rõ ràng là chúng ta không bao giờ giữ được tinh thần lục hòa. Và tăng mà không hòa thì đó không phải là tăng. Thì chúng ta là cái gì đó thì chưa biết, danh từ đó tôi chưa nghĩ ra. Nhưng mà tăng ni mà không hòa không phải là tăng. Đó, cho nên có một chút riêng tư là mình không hòa, mà không giữ tinh thần lục hòa tức là không giữ cái tinh thần hòa hợp và thanh tịnh của đại chúng thì người đó không phải là tăng. Cho nên khi người ta nói tới tăng là người ta liền nghĩ tới cái chuyện hòa hợp. Mà nghĩ tới chuyện hòa hợp tức là nghĩ tới cái chuyện chung chứ không có nghĩ tới chuyện riêng. Do đó mà tăng ni còn nghĩ tới cái chuyện riêng tư thì rõ ràng người đó không có tinh thần hòa hợp chúng. Thật ra chúng loạn là đúng, không có sai. Trên nền tảng căn bản này mình không có là chúng loạn. Dù có cố gắng sắp xếp cỡ nào đi nữa chúng cũng không bao giờ yên. Cái sự tôn trọng người trên, kính trên nhường dưới cũng không có. Cái chuyện hòa hợp để sống chung cũng hoàn toàn không có. Tất cả những cái điều không có này là thể hiện cái gì đó nó không có yên ổn thanh tịnh trong chúng được. Tụng kinh tán kệ cũng phải bạch thầy biết nữa, kỹ đến mức độ như vậy. Bây giờ tự nhiên ở trong chúng tới giờ trưa cái là người ta nghỉ hết rồi, cái mình ứ a cái nghe gõ cốc cốc chen chen ở trong tăng đường nó kỳ cục. Rồi mình muốn tụng, mình muốn nổi hứng, mình muốn thích cái bản kinh gì, cái chuyện đó mình phải thưa với thầy trước là thưa thầy bây giờ con lên chánh điện con tụng cái bài kinh đó có được hay không, tại vì cái này có mình con à, chứ trong chúng đâu ai biết đâu. Và nếu như trong chúng muốn tụng bộ kinh gì, ví dụ như bây giờ tới cái mùa Du Lan này, tới đầu tháng 7 đi. Đó, đầu tháng 7 thì chùa phải tụng Du Lan báo hiếu. Thì cái chuyện đó là đương nhiên là phải tụng rồi. Thầy trụ trì cũng biết chứ không phải không biết. Nhưng mà ít ra mọi người quản chúng phải lên thưa với thầy là thưa thầy, bây giờ tới cái mùa Du Lan rồi, xin phép thầy cho con được tụng bản kinh đó ở chánh điện trong tháng này. Ví dụ vậy đó. Rồi sau khi hết tháng 7 là mình tới cái gì? Hoàng kinh đúng không? Thì cũng phải lên thưa với thầy là bây giờ hết tháng 7 rồi, con làm cái lễ hoàng kinh để kết thúc một tháng tụng kinh Du Lan, thì bây giờ xin phép thầy là mình phải tụng cái gì ở chánh điện, ví dụ vậy. Nhưng mà cũng chưa bao giờ nghe ai nói cái này, không có, trong chúng không từng có cái chuyện này. Cái này là do mình học chưa tới, nói cho học tới thì làm ơn làm phước từ đây thì sao làm vậy dùm. Chứ đừng có để muốn làm nhiều khi ông thầy đi không biết của nay sao mấy thầy tụng kinh gì. Lỡ mà có một vị thầy khách nha, lỡ có một vị thầy khách tới chùa mình chơi, cái ban đêm thầy trụ trì dắt đi coi chúng tụng kinh ở đây, cái thầy khách hỏi của thầy chúng thầy tụng kinh gì nữa. Ủa, tôi đâu biết đâu. Đâu biết đâu, tại đâu nghe chúng nói đâu. Nó không biết tụng kinh gì luôn. Đó thì rất là dở, phải không? Thì đây là cái quan nghi mà chúng ta phải biết tụng kinh tán kệ gì không cần biết, nhưng mà ít ra thì thầy trụ trì phải biết. Ít ra thì thầy mình phải biết mình tu cái gì. Nếu mà mình tu, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình làm bất kỳ cái điều gì mà thầy mình không biết thì thiệt là tệ, tệ cho mình, nhưng thật ra chẳng mất gì ông thầy đâu. Nhưng mà nếu mình không thể hiện tất cả những cái tâm này thì thể hiện một cái đời sống tâm linh chúng ta nó có một cái gì đó, nó không có thực sự là tốt đẹp. Ai đem đồ cho mình phải bạch thầy rồi mới nhận. Ủa đây có mấy người vậy ta? Hỏi thiệt nha, từ xưa giờ có lần nào quý vị có bạch với thầy là có Phật tử thưa thầy, có Phật tử cúng dường con bao thơ 5.000 không? Có không? Chưa từng đúng không? Chưa từng. Đó, rồi lần chúng ta mới thấy đây là một cái điều rất rõ ràng là chư Phật, chư Tổ muốn chúng ta có một cái gì đó sống thanh tịnh trong chúng, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta sống đúng. Không? Chỉ cần là đồ đem cho mình thôi. Bạch thầy, bữa nay có cái bà Phật tử cúng con 2 trái bơm tái xoài, ví dụ vậy, thầy có ăn không, cho thầy nửa trái. Ít ra vậy chứ, chưa có, chưa bao giờ nghe nói trời. Không, nhận của cúng dường riêng thì rất là nhiều, nhưng mà ăn cho tới khi bệnh rồi thầy mới hay là hỏi sao bệnh, đó là bữa hôm qua con ăn tới nửa ký nhãn của bà kia bà cho lần. Chứ còn trước khi ăn có bạch đâu mà biết. Đó là ra là ở đây là trong quan nghi là ai đem cho đồ cho mình thì trước phải bạch thầy rồi mới được quyền nhận. Có bao giờ có vị thầy, có Phật tử đem bao thơ cúng dường hoặc là đem món quà cúng dường cho thầy, bạch thầy giờ con thấy con cũng quý cái hạnh của thầy, con cũng có duyên với thầy, con sẽ ủng hộ thầy, con xin cúng dường thầy, thầy quan hỷ thầy nhận cho con, để là gieo cái duyên thầy trò. Được, được. Ấy như là Phật xin chứng minh cái công đức của Phật tử. Nhận liền. Rồi có chứ bao giờ nói rồi thôi, để muốn gieo duyên với tôi, để tôi thưa với sư phụ coi là tôi có được nhận đệ tử vậy không, tôi có nhận cái món quà, tôi có nhận cái số tiền này không. Không có, chuyện này là trong thiền môn ít xảy ra. Đây là chuyện lạ của thiền môn. Còn cái chuyện mà gọi là cúng dường riêng để mà nhận riêng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà trong quan y, nếu mà thực sự chúng ta có nhận một cái gì của Đàn Na Tín Thí mà không bạch thầy trước mà mình tự nhận á, thì chúng ta đã phạm quan y. Nhưng mà chuyện này từ xưa giờ có ai giữ được đâu, không có. Ví dụ như bây giờ á, trong cái chúng mà được, đây là cái chuyện thực tế nè, ví dụ như bây giờ có Phật tử nào đó hoặc là có một cái chùa nào đó mà mời tăng chúng mình đi, hoặc là đi chúng mình đi thọ trai, đi trai tăng, đi dự trai tăng, thì đương nhiên là không có thể bạch thầy trước rồi. Nhưng mà sau bữa lễ trai tăng thì đại chúng phải về trình với thầy là con bữa nay là đi dự trai tăng như vậy, hoặc là trưởng chúng trình bữa nay dự trai tăng như vậy, Phật tử sẽ cúng dường như vậy, thì xin bạch với thầy là con có được nhận cái gì. Ông thầy trì nói cái gì đó thì được nhận cái gì, không được nhận cái gì đưa vào cửa tam bảo. Nhưng mà có ai chưa từng có cái chúng nào làm như vậy, hít hiếm lắm, và chuyện đó không còn từng xảy ra. Chứ nếu mà một chúng tăng chúng đi đàng hoàng ha, sau cái bữa thọ trai tăng xong, được nhận cái đồ thí chủ xong rồi, thì chúng ta sẽ về tác bạch cái thầy trụ trì liền là bữa nay con dự trai tăng là ta cúng cái phần thứ sự như vậy, cúng cái phần tiền như vậy, là xin thầy, con xin trình bạch với thầy là nên sử dụng cái đồng tiền đó hay là nên sử dụng vật dụng đó như thế nào. Tại vì sao? Tại vì ví dụ như trong chúng á, có 100 thầy nhưng mà có Phật tử thỉnh có 40 thầy đi à, còn lại 60 thầy ở nhà này nè. Bây giờ chúng ta không có làm như vậy thì sẽ không có sống đúng tinh thần luật hòa, là thầy trụ trì nó là bắt buộc phải chia cho đủ 100 thầy. Thì giờ 60 thầy này không được đi thọ trai tăng rồi sao đây? Là đâu có hòa chúng. Rồi rõ ràng không hòa chúng thì sẽ hư chuyện về sao. Nhưng mà có chúng nào làm vậy đâu. Tôi có phước cho nên Phật tử tủng tôi đi riêng, thỉnh riêng thì tôi bỏ túi riêng, tôi xài riêng. Đó, thì chứ còn mà tác bạch với chúng về tất cả những cái sự mà nhận của thí chủ là hoàn toàn không có. Hiếm lắm. Cái đó là một chuyện lạ trong chùa. Còn cái chuyện mà lén lén mà nhận là cái chuyện bình thường ha. Mình đem đồ cho ai phải bạch thầy, thầy chấp nhận mới được cho. Đây là cái chuyện nó cũng thường xảy ra trong cái chúng này. Tức là gần như ai cũng được quyền quyết định hết mọi chuyện ở trong chùa. Ví dụ như thầy Hưng Đăng ở đây đi. Đó. Bây giờ Phật tử cúng nhang ở chùa nhiều quá, chùa mình đốt không có hết. Muốn cho nhang ở một chùa khác là tự ý đem đi cho, chứ không bao giờ nói với chúng, không bao giờ nói với thầy. ít ra mình đem cái gì rời cái của Tam Bảo mà rời khỏi cổng chùa này là chúng phải biết. Nhưng mà giờ có ai làm chuyện đó đâu. Có đôi lúc mà tôi nhớ là người ta cho đèn cầy, nhớ là người ta cho nhang quá trời, cái tới bữa lễ tôi kiếm, nói con thấy dư cho hết rồi. Mà tới bữa lễ thì mình kiếm mình xài, thấy dư cho, hỏi cho hồi nào, nó cũng cho lâu lắm rồi. Cho lâu lắm rồi. Nó hoàn toàn mình không biết. Mà có rất nhiều thầy hơn đăng làm cái kiểu đó. Mà không phải là cho chùa đâu, có đôi khi mình cũng nhắn mấy người ở quê mình, ở nhà mình, bà con mình lên lấy về xài nữa, chứ không phải cho ở chùa. Thì ra chúng ta thấy cái chuyện này thường xảy ra lắm. Đa phần mấy thầy hơn đăng dễ xảy ra những cái chuyện này. Rồi tới thầy Tuy Khách. Thầy Tuy Khách có đôi khi người ta cũng, một là người ta cúng dường thẳng thầy Tuy Khách, hai là người ta gửi cúng dường Tam Bảo thông qua thầy Tuy Khách. Ví dụ như bây giờ cúng trái cây đi, đặt trường hợp cúng trái cây, biết rõ ràng là sư phụ mình không ăn trái cây, không ăn bánh ngọt, ta gửi ta cúng thầy hộ trì, nhưng mà thôi thầy không ăn thì mắc mới gì đưa ổng, nói dưới này mình xử. mình tự phân bằng cách là mình bỏ cho bao tử mình ít, bỏ bao tử bạn mình ít, vậy là xong chuyện cho rồi, ví dụ vậy đó. Nhưng mà thực sự tất cả những cái gì mà liên quan tới Tam Bảo chứ không phải của riêng thầy mình, mà muốn sử dụng hoặc dùng xài hoặc là bỏ đi, chúng ta cũng phải cho đại chúng biết và thầy mình biết. Cái người mà thật tâm sống trong chúng là chúng ta phải có cái điều này. Còn nhiều khi đồ cúng thầy trụ trì nhiều quá, ví dụ như bữa lễ người ta cúng món này món kia, món nhỏ món lớn này đó, cái thầy thị giả lượn hồi cái thầy trụ trì, bữa nay cúng gì, nó dạ con gom đi con cho hết rồi thầy. Thầy trụ trì có nhiều khi không biết. Có nhiều cái Phật tử họ cúng rồi, sau đó hỏi thầy trì, thầy bữa đó con gửi cúng thầy món đó thì xin thầy chứng minh con. Thầy cũng đứng ngớ ra, cũng phải gật đầu, dạ biết, nhưng mà thật sự có biết gì đâu. Có nhiều khi thầy trì không biết luôn, không biết để chứng minh mà thầy giả chứng minh hết rồi. Và đem đi đâu thầy trì cũng không biết. Và rất là nhiều cái chuyện như vậy. Cho nên nó là mỗi người thầy giả mà khéo léo á, dù cái chuyện rất nhỏ. Ví dụ như bây giờ bữa đó có một người cúng, họ để một cái gối gì nhỏ nhỏ trên bàn đi, rồi mình muốn đi dẹp thôi, chứ đừng có nói là chuyện khác. Rồi nói bạch thầy là bây giờ cái món này cần phải để đâu, nhưng thưa thầy chỉ thầy dạy con là cái này cần phải dẹp, cần phải để chỗ nào, cần phải cất hay là xử lý ra làm sao, mình phải hỏi ông thầy mình tiếng. Không cần biết, tôi có cái quyền là tôi dẹp ở cái phòng này là tôi dẹp thôi, ông thầy cũng không biết cái gì luôn. Ra ngồi người ở góc sẽ có một cái quyết định, ví dụ như nhà bếp sẽ có cái quyết định, nhà bếp là tôi thích tôi để cái này ông chùa, tôi không thích tôi đem đi bán, thầy không cần, tại vì chùa không ăn đường một ngọt tôi đem đi bán, ví dụ vậy, để tôi đổi cái khác. Thì đương nhiên cái đó là cái quyền của đi khối, nhưng ít ra mình mang cái đồ từ trong chùa ra tới cổng là mình phải nói cho chúng biết hoặc bạch thầy mình biết. Đương nhiên là mình lo cho chúng chứ không phải là chuyện riêng tư, mình nói chuyện mình lo cho chúng thôi, nhưng mà chúng biết chứ, tôi lo chúng biết chứ. Bây giờ nếu không á là người ta sẽ đụng ngoài đường là ông thầy trụ khố mang đồ trong chùa đi bán, thầy trụ trì không biết, mà bán cái gì thầy trụ trì biết đâu. Thì đó là chuyện đi đổi chát để về cho chúng ăn thôi, tức là trong chùa lỡ Phật tử cúng đường, cúng bột ngọt, cúng gì trong chùa ăn cũng được, bây giờ là đổi để mua rau củ về ăn, nhưng mà thầy trụ trì hoàn toàn không biết chuyện này. Nhưng mà tất cả các nơi đều có cái quyết định đó hết ở trong chùa, thành ra chùa là rất là nhiều cái người có quyền, mà thầy trụ trì thì hoàn toàn không biết. Tới hội đồn rùm beng lên, bữa đó ông thầy nó xuống bán cái đó, ví dụ sắc dụng không có xài được thì ông thầy này bán khúc, rồi người kia bán cái đồ rác rưởi gì đó, đại khái như vậy. Ít ra thì cũng phải có một cái chút thông báo để cho trong chùa người ta biết, nhưng mà hoàn toàn không biết chuyện này. Thật ra là ở đây muốn đưa đồ cho ai rất là rõ ràng, phải không? Sống, nếu mà chúng ta thực sự sống trong chúng một cách rất là đàng hoàng, thì dù một mãi may rất nhỏ quyết định một cái gì mang cái tính chung hoặc là riêng ở trong chùa, thì thầy trụ trì phải biết. Còn ở trong chúng thì cái chuyện này ít có lắm. Cho nên là đem đồ cho ai phải bạch thầy, mà thầy chấp nhận mới được quyền cho. Có nghĩa là muốn phân phối bất kỳ một cái vật phẩm nào ở trong chùa, một cái đồ tiêu dùng nào trong chùa mà thầy không đồng ý, không cho phép là không được quyền cho. Đó là điều mà chúng ta không biết, chứ không phải là ai cũng được quyền quyết định hết mọi chuyện. Nhưng có nhiều Phật tử cũng tới đây cũng thương một số thầy ở trong chúng, rồi cũng có cái những cái riêng tư trao đổi qua lại này nọ kia, là nó hoàn toàn không phù hợp. Nếu quý Phật tử biết nha, Phật tử mà gọi là sau khi học hết này, hiểu này rồi, bây giờ tôi muốn trở thành Phật tử hộ trì Tam Bảo này. Thấy chưa? Bây giờ là tôi có duyên với thầy đó, tôi muốn cúng thầy đó thì nên gặp thầy hộ trì để thưa thầy là con muốn cúng dường thầy A, thầy B, thầy C trong chúng có thầy. Cái gì đó thầy có chấp nhận hay không? Và thầy xin ý kiến thầy là con nên cúng hay là không nên cúng riêng? Ví dụ vậy, thì khi thầy hộ trì đồng ý và chấp nhận thì mình được quyền cúng. Nếu mà ông thầy đó không nói với thầy thì Phật tử phải nói, ví dụ vậy đó. Thì gọi là mình muốn ủng hộ Tam Bảo, muốn gìn giữ cái chuyện yên tu của quý thầy. Chỉ cần cứ mỗi lần gặp lên chùa, gặp là cúng riêng, gặp riêng, cúng riêng, gặp riêng, cúng riêng, thì ông thầy đó sẽ làm một người tích trữ riêng tư. Để gì? Để bảo trì quyển chất của ổng. Theo đúng nghĩa nó là như vậy. Rồi thành loạn đi. Thầy này được Phật tử cúng hoài, thầy kia không được, thầy kia không buồn. Làm chúng này nó loạn, mà thầy này thì cái đơn càng lúc nó càng đầy. Nó chưa mua ổ khóa này xài không yên tâm, mà đúng kêu thợ mộc vô khoan hai ba cái khoan, gắn hai ba cái ổ khóa ở trong á. Ở trong tăng chúng mà gắn ổ khóa, khóa cái đơn thiệt là nó thấy nó kỳ cục lắm, nó kỳ dị lắm. Nhưng mà nhiều người thấy gắn, tôi đi dạo vòng á, tôi thấy nhiều ổ khóa tốt ghê lắm. Mới khiên đơn cái ngày trước ngày sau tôi thấy ổ khóa đầy, đơn nào cũng có. Trời ơi. Nó kỳ thiệt nhưng mà cũng xảy ra. Ở trong chúng cái chuyện này xảy ra rất là thường. Ở đây tôi nói không phải khoe, chứ gần như tôi ở suốt trong 10 năm trong chúng tôi không biết ổ khóa là gì nha. Cái đơn tôi gần như ai thích mở giờ nào mở. Tại mình đâu có gì riêng, hồi đó ở chúng thứ nhất là mình không có phước, không ai cúng. Nó đâu có sợ mất đồ. Chỉ có cái mùng, cái mền với lại mấy quyển sách thôi. Ở trong chúng là mình không có gì hơn hết đó. Thì ra đi đâu cũng yên tâm. Có đi công tác ở đâu ngày ngày mình đâu có sợ mất đâu. Chứ còn mà có gì riêng riêng đi học một buổi này là bắt đầu hồi hộp rồi. Đó rồi, ai mượn đồ, ai mượn đồ phải bạch thầy trước, thầy chấp thuận mới cho mượn. Mượn thôi, cũng phải có một cái gì đó để thông qua cái chúng, thông qua cái thầy mình. Chứ nhiều khi mình cho mượn đồ mình đó là quốc gia đại sự mình lớn quá mình quên đi. Tới lễ thầy kêu lại đó lấy cái đó, nói ủa con cho mượn chưa lấy về thầy ơi. Vậy là xong. Nói nhưng mà chuyện này xảy ra cũng thường lắm. Thật ra có nhiều người có những cái quyết định gần như là làm chủ tình huống hết, mình ở đâu là làm chủ ở đó, chứ còn thầy trụ trì hoàn toàn không biết tới. Mình mượn đồ của ai cũng phải bạch thầy trước, thầy chấp thuận mới được mượn. Nhiều khi mình mượn rồi cái người ta điện, người ta đòi thầy trụ trì, thầy ơi thầy mượn lâu quá tôi không thấy thầy trả đi cho tôi làm lễ. Nói ủa tôi mượn nào? Nói ủa đó đệ tử thầy mượn, thầy kêu đệ tử thầy mượn, mà nó đâu có kêu đâu. Ổng tự mượn ra ông trụ trì cũng đâu biết đâu. Rồi có những cái chuyện mà nó cũng mít lòng chồm sớm này lắm. Tự nhiên ông mượn đồ giờ ông nói ông không nhận, bị ông thầy trụ trì bị la, thì lúc đó hỏi lại chúng á, mới nói là dạ thưa thầy, hôm trước con có mượn cái chùa đó cái đó thì thua rồi. Mà trong chúng chuyện này xảy ra cũng thường lắm, mấy lần cũng đã gặp rồi. Ai mượn thì mình đâu biết đâu, tới hồi người ta điện người ta đòi mình cũng ngớ ra luôn. Thì ra là ở trong chúng mà có mượn đồ người khác đi cũng phải thông qua thầy hữu trì. Khi thầy hữu trì biết chấp nhận thì được, cái đó cần nên mượn, cái đó không nên mượn, hay là cần thiết chúng ta phải sắm mà chúng ta không có cần mượn, thì chúng ta nên có một cái quyết định để cho cả chúng đều biết cái điều này. Bạch thầy, thầy chấp thuận hay không chấp thuận đều phải làm lễ. Thầy không chấp thuận không được có ý giận hờn. Tức là khi mà có chuyện gì liên quan tới chúng, thấy chưa, liên quan tới cái sinh hoạt của đại chúng, liên quan tới cái việc riêng tư của mình, liên quan tới cái việc cầu pháp, cái việc xin xỏ bất kỳ một cái điều gì, và chúng ta phải sao, phải tác bạch với thầy. Thầy chấp thuận hay là không chấp thuận, trong lòng, sâu trong lòng của mình không có cái ý bực bội và bất mãn. Như cái này có không? Xin đi về quê trễ một chút hả, đi về thăm lỡ hẹn ai lỡ tiệc gì đó mà thầy không cho đi một cái là sao? Khó chịu vô cùng. Thấy chưa? Hoặc là bây giờ mình cũng thấy cái chuyện đó là cái chuyện của chúng. Với cái nhìn của mình là mình làm cái chuyện đó là sẽ có lợi cho chúng. Nhưng mà với cái nhìn của ông thầy làm cái chuyện đó là sẽ bị thất bại cái chuyện gì đó thì mình không hiểu nổi. Nhưng mà theo kiến giải của tôi là thầy phải chấp nhận để tôi làm chuyện này có lợi cho chúng. Thầy không chấp nhận là thầy không phải là người lãnh đạo sáng suốt, thầy là cái gì ích kỷ gì đó, sâu trong lòng mình sẽ có cái điều này. Ít khi nào Ít khi nào mà có một cái vị tăng, một vị ni gì mà thưa thỉnh một cái gì nó vị thầy không chấp nhận mình đầy đủ cái cung kính để đảnh lễ rút lui, có không? Chưa từng gặp. Người này thì hiếm lắm trên trần gian này rồi. Chứ còn mà mình đưa ý kiến mình ra mà thầy chấp nhận rồi vui, không chấp nhận thì bực liền. Đó, lễ thầy mà cuốc cục cục thứ điều muốn sập cái vàng vậy, chứ không phải là cung kính mà lễ thầy đâu. Đó, thay vì lễ mà bình thường đó, là để cái đầu để trán xuống nhẹ nhàng đó, bữa đó lại một cái cục một cái đứng lên muốn phù cái trán là thể hiện sự bực bội không thầy. Nó chuyện nó hay, chuyện ý kiến tôi giỏi, ý kiến tôi tài, tôi là cái người hiểu biết mà trình bày thầy, thầy không đồng ý, khó chịu lắm. Và trong chúng là chuyện này thường xảy ra. Cho nên ở đây trong cái quan nghi là dặn rất là kỹ là khi mà chúng ta tác bạch với thầy một điều gì đó, thầy có chấp thuận hay không chấp thuận thì chúng ta cũng phải đầy đủ cái lễ nghi để đảnh lễ thầy. Không được quyền không chấp nhận mà có ý giận hờn. Có không? Có nhiều. Không chấp thuận thì giận rất là nhiều, thầy chấp thuận thì được. Thầy này có lý nha. Thầy này không hiểu mình là người tài mà đưa ý kiến ra ông chấp nhận hết thì có lẽ là ở đây chơi với ổng phụ việc một chút, còn nếu mà ổng mà không chấp nhận mình nữa, ý kiến mình hay quá, mình giỏi quá mà ổng xài mình kiếm người khác, mình phụng sự, ít bữa buồn bực bỏ đi mất. Có đôi lúc thầy thấy ý kiến của mình là đúng, nhưng mà nếu chấp nhận ý kiến của mình để làm đúng cái chuyện này, mình sẽ sanh cái bản ngã mình lên. Và sanh bản ngã mà lên ảnh hưởng đến chuyện tu hành của mình, ông thầy chặt ngang để phá ngã của mình. Mặc dù là chuyện đó có lợi cho chúng, nhưng mà phá ngã người này để cho người này tu thì ông thầy sẽ làm. Chưa biết là ông thầy không chấp nhận với lý do gì, nhưng mà nếu mà đứng về mặt đạo lý thì ông thầy chịu trách nhiệm về cái việc tu tập của mình cả đời mình. Mình nên nhớ điều này. Đúng sai hay dở được mất là ông thầy hoàn toàn chịu trách nhiệm về mặt tâm linh của mình. Thì vậy là ông quyết định một cái chuyện gì đó là nhân quả ông phải gánh chịu trong cái việc này, chúng ta phải hiểu chứ. Ông thầy quyết định đúng, quyết định sai cho cái việc của Tam Bảo, của việc của chùa chiền và cái việc tu tập của mình là nhân quả ông thầy phải chịu. Chứ không phải chuyện là ông thầy ông nói ông làm là ông chạy tội, không có chuyện này. Khi đã nhận người ta xuất gia trong chùa, nhận người ta làm đệ tử thì đứng kêu ngồi, ngồi là trách nhiệm hoàn toàn ở ông thầy. Cho nên nếu mọi người mà thật tâm tu hành đã giao mạng cho ông thầy rồi là đừng bao giờ có cái ý phản kháng dù một việc rất nhỏ, thì công phu chúng ta sẽ thành công. Nhưng mà cái chuyện này hiếm quá rồi, không? Trong cái thời này mà kiếm mọi người mà nhất nhất ông thầy kêu đứng, đứng kêu ngồi, ngồi kêu làm kêu nghỉ, nghỉ không hề có ý kiến riêng tư là không kiếm ra nữa. Do vậy mà cứ công phu trầy trật, công phu trầy trật, ít có khi nào mà có người nào mà công phu tốt được trong một ngày. Trong một ngày mình toàn tâm, toàn ý sống đúng với tất cả những cái gì mà Phật dạy, sống đúng với tất cả những cái gì mà Thầy mình dạy, để một ngày là trách nhiệm hoàn toàn đặt ở nơi ông Thầy. Đâu có đâu. Cái điều này thành ra rất là hiếm. Cho nên là khi mà chúng ta bàn thảo một việc gì với Thầy, mình thưa thỉnh một việc gì với Thầy, mình trình bạch một cái việc gì với Thầy mà Thầy đồng ý thì được á. Còn không đồng ý là Thầy sẽ bắt đầu để ý, không? Để sao mà muốn trình với thầy là mình phải dè dặt nữa. Ông này ông khó tánh lắm rồi nha. Ông này ông thế này thế kia, ông hay bẻ bắt mình nữa là hay thế này thế kia với mình, để mình không được cái này, để mình không được kia tùm lum à. Chứ không bao giờ là trình thưa một cách rất là thật lòng với ông thầy về cái chuyện đó. Bữa nay ông thầy không chấp nhận, mai ông thầy không chấp nhận, kia ông thầy không chấp nhận. Nhưng mà mình đến với thầy bằng tất cả những cái thật tâm, thật lòng để mình trình bày mọi chuyện, mọi sự mà theo mình thấy nó là có lợi cho Tam Bảo, có lợi cho đại chúng, có lợi cho chùa chiền. Hiếm lắm. Lần thứ hai là tôi thấy nó có kiểu sốc sốc rồi. Mình thử lần thứ nhất là qua lần thứ hai là nói chuyện với mình là dè dặt rồi. Lần thứ ba là nói chuyện có khoảng cách rồi. Là xong rồi. Hết rồi. Vậy là coi như công phu cả đời khó có thể mà chỉnh. Thì đó có khi ông thầy uống nắng mình có một cái kiểu rất là nghịch. Chưa bao giờ thấy ai có cái kiểu mà dám đưa ông thầy uống theo cái kiểu của ông thầy để cho mình tiến bộ. Ông thầy biết chắc rằng nếu mà làm đúng thì mình là mình sẽ bị trùng bước công phu. Mà chuyện đó là ông thầy thấy rõ với kinh nghiệm đó. Người đó biết cái chuyện đó, hiểu cái chuyện đó, làm đúng cái chuyện đó thì đương nhiên là đúng đó. Có lợi cho Tam Bảo một chút nào đó, nhưng mà có hại cho người này. Luôn luôn mình gắn bản ngã mình trong công việc. và công việc xong bản ngã mình lớn lên thì sao tu? Ông thầy thấy rõ điều này, ông thầy muốn chặn lại, nhưng mà chặn lại thì bị mình phản kháng, nhiệt tâm quá sanh phiền não, không? Người đó gì đó quá nhiệt tình thì sanh phiền não. Tôi nhiệt tình quá, tôi trình bày với thầy tất cả những cái hiểu biết của tôi, tất cả những kinh nghiệm học hỏi này nọ, tôi với cái trình độ đó, cái sự việc đó tôi làm gọn trong bàn tay, mà thầy làm lập chập 3-4 ngày thầy làm không có xong, thầy thậm chí thầy còn làm sai mà thầy còn cãi tôi, có không? Nó nhiều lắm, nhiều người kiến giả giỏi thiệt đó, chứ không phải không giỏi rồi, nhưng mà tôi không thể cho làm tiếp cái chuyện đó một bước nữa, dù tôi biết rằng người này nhúng tay vô là xong trong chớp mắt, nhưng tôi vẫn không cho người đó làm, hoặc là tôi cản làm, hoặc là làm tôi phá luôn. Tôi có cái kiểu đó, phản kháng thì gán chịu vậy thôi. Cái chính là sẽ làm bằng cách nào đó để chỉnh những cái bước tiến công phu của người này trong từng bước một trong cái việc tu tập, chứ không phải là chuyện đúng sai hay dở nữa. Hoàn toàn một vị thầy khi mà nhận một người xuất gia, họ không chấp nhận cái chuyện đúng sai hay dở, và không quan trọng cái chuyện đúng sai hay dở. Thì đương nhiên một vị đã lãnh đạo một cái trụ trì cái chùa là cái chuyện đúng sai hay dở là ổng hoàn toàn chịu trách nhiệm rồi. Trách nhiệm 100%, chứ không nói 99 phần, không có chia sẻ cho ai được cái nhân quả. Hơn suy cái chùa đó là thầy hoàn toàn chịu trách nhiệm khi đã nhận làm trụ trì. Thì đương nhiên là thầy sẽ biết rằng cái chuyện đó làm hư đốn sẽ bao nhiêu nhân quả cho thầy, chuyện đó làm thành công sẽ được bao nhiêu cái quả báo cho thầy, thầy biết hết, chứ không phải không biết. Không có một thầy nào mà tệ đến mức độ không biết đâu. Thì cái gì theo cái ý kiến đó phải làm cái chuyện đó để thành tựu chuyện đó sẽ được tốt cái gì đó, đương nhiên không phải là ông thầy không biết. Nhưng mà được hay là không được tại chùa đó vì mục đích gì? Cũng vì mục đích cho tăng ni tu tập. Thì bây giờ phải đặt cái tình huống tu tập vô trước cái chuyện công việc trước đi rồi nói chuyện sau. Nhưng mà đâu ai hiểu được cái điều này đâu. Họ muốn là phải được cái gì đó theo ý là thôi, còn không được là cái thông rồi đó. Tôi với thầy không có duyên. Và đây cũng tình huống mà cũng có rất là nhiều Phật tử nữa, chứ không phải là riêng tăng ni trong chùa. Nó theo họ thì cũng hiểu biết này hiểu biết kia, mang được hiểu biết thế gian vào Phật Pháp, nghĩ rằng tất cả những hiểu biết đó có thể làm thành tựu cho Tam Bảo. Đương nhiên đó là những cái điều rất trân trọng. Nhưng một cái nhìn của cái người đời về cái chùa và cái nhìn của người tu trong chùa, hai cái khác nhau hoàn toàn. Với một kinh nghiệm sống cả đời của họ sẽ làm cái mái chùa theo cái kiểu nào nó phù hợp, với kinh nghiệm của một kiến trúc sư làm cái mái kiểu nào cho nó đẹp, thì phải có một cái sự hòa hợp với nhau trong cái tình huống nào đó, chứ không phải là theo ý kiến trúc sư hoặc theo ý thầy trụ trì. Ví dụ vậy thì chúng ta sẽ làm cho nó vừa đẹp nhưng mà nó vừa hợp với đạo. Cái đẹp của đời chưa chắc là nó hợp với đạo, cái đúng của người thế gian chưa phải là đạo lý. Chúng ta nên biết điều này để khi mà chúng ta có một cái sự đóng góp thì chúng ta phải hết sức là dè dặt, nếu không nó sẽ mất lòng. Mất lòng là mình sẽ mất đi cái duyên để đi sâu vào công phu tu tập. Nhưng mà nhất là tăng ni. Tăng ni là gần như tất cả những cái sinh hoạt của mình đều đặt mình trong tình huống đang công phu. Để rồi mình làm việc cũng bằng cái kiểu của công phu, mình nghỉ việc cũng bằng cái kiểu công phu, mình thưa thỉnh với thầy cũng đặt mình trong tình huống tu tập. Được việc nhưng mà tiến hóa được công phu, tăng thêm cái phước báo và công phu thành công thì mới gọi là phù hợp với cái việc tu tập của một người xuất gia. Được việc nhưng mà mất công phu là chuyện đó hoàn toàn sẽ không chấp nhận. Đây là điều mà để chúng ta phải biết. Cho nên có đôi lúc sẽ sắp xếp một công việc gì đó cho ai, chúng ta nếu mà thực tình vô tư làm và hư nên ông thầy mình chịu. Có ai dám không? Không có, ít lắm, hiếm lắm. Nhất nhất là theo ý mình, chứ còn theo ý thầy nó sẽ có bị cái gì đó. Ông thầy tại vì công việc cũng nhiều, ông bận rộn quá, cái đầu ông loạn rồi à, cho nên ông chỉ một chuyện là có nhiều khi bị thất bại. Ít có khi nào mà người nào là trọn vẹn nghe mình. Thì vậy là nó sẽ có một cái gì đó nó xáo trộn ở bên sâu bên trong lòng của mình đó. Sau khi mà mình trình thưa một cái điều gì mà không vừa ý là đương nhiên nó sẽ có một cái gì nó không hay trong lòng. Cho đến việc lớn như là du học, như là nghe giảng, như là nhập chúng, như là giữ chùa, như những việc kết thiện duyên với Tam Bảo, đều phải bạch thầy không được tự ý. dù là một việc rất nhỏ nhặt trong sinh hoạt đời thường của mình, mình cũng phải trình với Thầy. Đó là mỗi người mà một cái quay nghi mà mọi người tu sĩ chúng ta cần phải làm cho thực sự đúng. Chứ nếu không chúng ta sẽ bị sai cái quay nghi này, mà tất cả những quay nghi đều là thành tựu đạo nghiệp cho chúng ta. Chúng ta nên hiểu điều này. Cho nên chúng ta phạm bất kỳ một cái quy nghi nào, sai bất kỳ cái quy nghi nào là nó phá đi những cái bước tiến tâm linh, nó làm đổ vỡ cái sự thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Chúng ta nên hiểu điều này mà chúng ta nên sống đúng, chứ không phải là vì mình xuất gia mình phải sống như thế này, vì xuất gia phải bị ràng buộc như thế kia, không phải như vậy. Khi mà chúng ta học Phật Pháp, học quy nghi, nhất là học giới luật, chúng ta nên biết rằng đây là những cái lời vàng ngọc của chư Phật chư Tổ, của những cái vị sáng đạo, những vị sáng mắt, bằng cái nhìn của trí tuệ, bằng cái kinh nghiệm của tâm linh mà thành toàn đạo nghiệp cho mình. Nếu chúng ta không sống đúng thì đạo nghiệp chúng ta sẽ không có tròn. Đó là điều mà cái người học quan nghi phải biết. Bây giờ chúng ta sẽ ngưng cái buổi nói chuyện ở đây nha, tại vì thời gian nó đã kéo dài, định giảng hết 24 quan nghi, nhưng mà chiều chúng ta sẽ còn tiếp tục hai quan nghi cuối. Và dư thời gian thì một là chúng ta sẽ học quy sơn cảnh sách, hai là sẽ trả bài sơ sơ. Bây giờ chúng ta nghỉ ha, giơ tay hồi hướng.